Kính chào quý tín hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2016. Trước hết là những tin tức có tính cách toàn cầu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết về cái danh sách những người giàu nhất thế giới trong năm 2016. Người giàu nhất thế giới năm nay trở lại là như cách đây ít năm là ông Bill Gates, sáng lập công ty Microsoft, với giá trị tài sản ròng là 75 tỷ đô la. Và người đứng thứ hai là ông Amancio Ortega, là người sáng lập hệ thống hàng hiệu Zara của Tây Ban Nha. Tổng trị giá trị của tài sản của ông là 67 tỷ. Người thứ ba là chuyên gia đầu tiên Mỹ Warren Buffett, xếp hạng thứ ba với trị giá tài sản ròng là 60 tỷ 800 triệu đô la. Và người phụ nữ giàu nhất trên danh sách là người sáng lập công ty mỹ phẩm L'Oreal là bà Lilian Betancourt, với trị giá tài sản ròng là 36 tỷ 100 triệu. Rồi người trẻ tuổi nhất trong danh sách là nhà đầu tư Na Uy Alexander Andersen, mới có 19 tuổi đã sở hữu tài sản trị giá 1 tỷ 200 triệu đô la. Cô này là một cô trẻ tuổi. Mà nếu mà tổng trong danh sách tất cả mọi người tỷ phú đó thì cô đứng hàng thứ 1476 trong số 1810 người đưa vào danh sách. Và tỷ phú già nhất thế giới là David Rockefeller Senior với tài sản do ông làm chủ nguồn dầu khí và ngân hàng. Năm nay ông 100 tuổi và tài sản của ông là 3 tỷ đô la. Trong danh sách toàn cầu thì ông đứng hạng thứ 569. Tóm lại là Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới trong danh sách tỷ phú với 540 người. Tàu cộng đứng hàng thứ nhì với 251 tỷ phú, con số cao hơn 70 so với năm trước. Và cái ông mà bây giờ ra ứng cử phía đảng Cộng Hòa của nước Mỹ là Donald Trump thì ông đứng hạng tỷ phú thứ 324 trong danh sách thế giới và tài sản của ông là 4 tỷ rưỡi đô la. Đây là cái danh sách do tạp chí Forbes, là tạp chí về kinh tế tài chính của nước Mỹ đó. Và tạp chí này nói rằng 221 người từng là tỷ phú năm nay đã bị gạt ra khỏi danh sách khi trị giá tính bằng đồng đô la Mỹ sụt xuống dưới hàng tỷ. Trong khi đó thì lại vào danh sách là có 198 nhà tỷ phú mới toanh cũng đưa vào danh sách. Tôi có một cái đánh giá về cái bảng tỷ phú này là sau khi các nước xã hội chủ nghĩa anh em bị tư bản dẹp tan thì số người giàu hơn trước và khoảng cách giàu nghèo giữa toàn thế giới nó gia tăng rất nhiều. Đó là lý do tại sao mà xu thế của thời đại bây giờ đi về phía tả, tức là đi về phía công bằng, đi về phía tự do dân chủ và nhân quyền. Chứ còn nếu mà đi theo cái tư bản rừng rú ấy, thì là nó sẽ tiếp tục là nhà giàu hơn, nhà nghèo nghèo hơn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ nói về các cái cuộc tranh cử bên Đảng Cộng Hòa và bên Đảng Dân Chủ Mỹ. Bây giờ là mới tranh chính thức là được đề cử làm ứng cử viên của hai đảng mà thôi. Thì bản tin cho biết là theo sự dự báo của bầu cử sơ bộ của nước Mỹ và cái thứ ba này được gọi là siêu thứ ba, Super Tuesday, thì là thay vì gọi là siêu là vì cùng một lúc là mười mấy tiểu bang là bầu cùng một lúc, và kết quả là bà Clinton phía đảng Dân Chủ và ông Trump phía đảng Cộng Hòa là thắng lớn trong cuộc cơ này. Bà Clinton thắng tại các tiểu bang Tennessee, Alabama, Georgia, Virginia, Texas và Massachusetts. Còn đối thủ của bà ở bên phía đảng Dân Chủ thì thắng là ở các tiểu bang Vermont, Oklahoma, Minnesota và Colorado. Còn phía Cộng hòa trong tỷ phú Trump thắng tại các tiểu bang Arkansas, Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia, Vermont và Massachusetts. Còn người đi theo ông là ông thượng nghị sĩ Ted Cruz thì đã thắng lại tiểu bang nhà của ông là tiểu bang Texas, cùng với hai tiểu bang nữa là Oklahoma và Alaska. Người đứng ứng cử thứ ba là thượng nghị sĩ Marco Rubio chỉ giành được thắng lợi đầu tiên của ông tại bang Minnesota mà thôi. Sau cái kết quả như thế thì ai biết ai thắng ai bại rồi, thì các ứng cử viên của cả hai bên không còn chĩa mũi dùi vào những người tranh cử bên mình nữa, mà chĩa mũi dùi công kích vào cái phe đối thủ. Và trong cái công kích này thì ông Trump nói một câu thì bị bà Clinton bà bắt bẻ, là vì ông Trump muốn kêu gọi rằng là muốn có một nước phải tranh đấu cho một nước Mỹ vĩ đại. Thì bà Clinton bà nói nước Mỹ đã vĩ đại rồi, bây giờ chỉ có là nó yếu đi là bởi vì nó bị chia rẽ. Đại khái tranh luận như thế. Và với cái kết quả của siêu thứ ba này thì các giới phân tích chính trị đều nói rằng thì cái sự thắng lợi của hai ứng cử viên đứng đầu của hai đảng là gần như là chắc chắn, trừ phi có những bất ngờ khủng khiếp nào đó vào giờ chót rồi. Trong khi tranh cử như thế, nước Mỹ hay là bất cứ nước nào trong cái giai đoạn mà bầu cử để truyền tiếp quyền hành như thế là nước yếu nhất và là khó làm việc nhất. Và bây giờ nước Mỹ này một trong vị 9 vị thẩm phán tối cao pháp viện thường được là tổng thống cử ra bằng quốc hội chấp thuận, cả hai thành pháp và lập pháp đồng ý thì mới được, và người nào được cử ra thì là làm thẩm phán tối cao suốt đời, là để làm trọng tài giữa hành pháp và tư pháp. Và bây giờ là ông Obama ông vào cuối nhiệm kỳ rồi, ông cố gắng ông làm cái việc đó, và Đảng Cộng Hòa nói là ông sắp ra đi ra về đó để cho cái người ở cái nhiệm kỳ sau người ta làm. Và đó là sự là còn đang tranh cãi giữa bên hành pháp dân chủ và lập pháp Cộng Hòa. Và hôm nay ông Tổng thống Obama mời cả hai phe thiểu số của Đảng Dân Chủ của ông và phe đa số của Đảng Cộng Hòa của Thượng Viện vào họp với ông để bàn về cái chuyện này. Nhưng mà bàn gì thì bàn, nhưng mà phe Đảng Cộng Hòa vẫn giữ cái lập trường là không có đưa ra vị nào trong cái trong cuối nhiệm kỳ của Obama cả. Tóm lại là vẫn chưa có thỏa thuận được. Trong khi đó thì tình hình toàn thế giới là rối loạn, như chúng ta thấy là chết người, rồi di dân, rồi thì tranh quyền tranh ăn, đánh nhau bằng súng đạn ở các nước Phi Châu, Trung và Ả Rập. Và ngày hôm qua thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua loan tin rằng là các cái cơ quan giám sát về nhân quyền toàn thế giới đưa ra cái đánh giá rằng luật nhân quyền quốc tế đã bị vi phạm một cách trắng trợn. Đó là lời cảnh báo của cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và trong cái buổi họp khóa thứ 31 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva thì ông cao ủy này là tên ông là ông Zed Ra'ad Al Hussein, ông nói rằng chưa bao giờ nạn nhân quyền bị lâm nạn dữ như bây giờ bởi nạn khủng bố và chủ nghĩa cực đoan trên khắp toàn thế giới. Và những cái nước mà đang có rối loạn thì là mạnh ai nấy đặt ra những quy luật chơi khác nhau và đặt ra những cái cơ cấu chính trị và cai trị theo ý mình, cho nên loạn nhân quyền. Ông cao ủy trưởng ông cho biết là cả luật nhân quyền quốc tế lẫn luật nhân đạo quốc tế đều bị vi phạm một cách trắng trợn và với một cung cách không sợ bị trừng phạt trong nhiều cuộc xung đột. Ông nêu trường hợp của chiến tranh 5 năm ở Syria, nơi hàng vạn người bị giết hại, nhà thương và nhân viên y tế bị tấn công, và là nơi mà việc cố tình làm cho người dân chết đói đã trở thành một thứ vũ khí đó là Syria, nó bao vây nó không cho người ta tiếp tế không lương thực, coi như là nạn đói là một cái vũ khí. Đó là cái cảnh báo của Liên Hiệp Quốc, và không có nêu ra đích danh nào là những thủ phạm. Ông chỉ trích những nước Âu Châu đang áp dụng chính sách khắt khe đối với người Syria và những người xin tị nạn từ nơi khác. Một cái tin khác nữa có tính cách toàn cầu là FBI của nước Mỹ sau khi là giải quyết được cái vụ mà khủng bố ở California đó, thì lấy được cái điện thoại lưu động của thủ phạm, nhưng mà mặc dù hai vợ chồng thủ phạm đã bị bắn chết rồi, nhưng mà FBI muốn mở khóa cái điện thoại đó để tìm những cái thông tin để truy ra những cái manh mối khác nữa. Và cái điện thoại Apple thì Apple phải mở ra chùm cho FBI, và Apple từ chối thì FBI Mỹ đưa Apple ra tòa, và bây giờ Apple phản công lại cũng lại đưa ra tòa nữa. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài LFP Pháp phản đối yêu cầu mở khóa điện thoại của Cục Điều tra Liên bang Mỹ bằng hãng tin học. Apple đang chuẩn bị cuộc phản công lại trên cả mặt trận pháp lý và công nghệ. Đài LFP Pháp tóm lược thông tin từ Le Monde và L'Echo, hai tờ báo của Pháp, về cuộc chiến giữa tập đoàn tin học của chính quyền Mỹ. Và đài này cho biết là ông Tim Cook, là tổng giám đốc của Apple, đã cho biết ông phản đối các yêu cầu của FBI bằng mọi phương tiện có thể được, kể cả đưa vụ việc lên tận tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, công ty cho biết đã tập hợp tài liệu để chính thức khởi kiện chống lại yêu cầu của FBI. Theo đó, hãng tin học phải cung cấp cho FBI dữ liệu để mở khóa chiếc điện thoại di động iPhone của một trong những kẻ khủng bố trong vụ tấn công tại San Bernardino hôm... nãy tôi không nhớ ra cái địa điểm xảy ra cái vụ này, là San Bernardino, California, ở cách chỗ tôi ở này có mấy chục dặm mà thôi. Và làm cho hôm xảy ra ngày mùng 2 tháng 12 năm 2015 làm cho 14 người chết. Và tôi rất là tán thưởng cái bản tin này và cái thái độ của Apple, là vì cuộc cách mạng tin học đang làm thay đổi cục diện toàn thế giới. Mà cái cuộc cách mạng tin học này nó phá tan những cái rào cản của các nước mà độc tài, và nhất là nó phá tan cái những nước mà viện vào chủ quyền quốc gia để trói buộc cái ảnh hưởng của cách mạng tin học toàn thế giới vào những cái luật chơi riêng của từng nước một. Và Apple là vì Apple, nếu mà Apple làm như thế thì còn bán điện thoại cho ai được nữa, người ta sợ giờ mua điện thoại coi như ra thì cái gì là nhà cầm quyền biết hết, thì làm sao mà giữ được cái quyền gọi là bí mật riêng tư cá nhân được nữa. Và Apple là chống lại và được các hãng công nghệ thông tin khác ủng hộ, nào là Google, nào là Microsoft, nào là Facebook, đã tuyên bố rằng sẽ ủng hộ Apple tại tòa. Và bản tin cũng kêu gọi, báo chí Pháp cũng kêu gọi rằng các cái giới chính trị không thể đứng ngoài cuộc được, và yêu cầu là chính trị của thế giới phải nhảy vào để ngăn cản cái việc mà làm phá hoại cái tính cách toàn cầu và nhân bản của cuộc cách mạng tin học ngày hôm nay. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại để ý đến Âu Châu. Bây giờ là cái nạn di dân, là cái nạn chỉ có vụ mà Ukraine với vụ di dân do Nga với là xía vào Syria làm cho Âu Châu bị vất vả, và Liên Hiệp Quốc lên án rằng chính Âu Châu tự tạo ra cái khủng hoảng châu Âu này. Đây là bản tin dẫn lời phát ngôn viên của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc là ông Adrian Edwards cho biết rằng hiện nay đã có hơn 130.000 người đã vượt qua Địa Trung Hải trong năm 2015, hầu hết đến Hy Lạp. và Hy Lạp đã dựng ra một cái hàng rào để cản đi dân từ Hy Lạp và dùng cái đường Hy Lạp để sang cái nước kế cận là Macedonia. Và hôm nay cảnh sát Macedonia đã bắn hơi cay để đẩy lùi những người tị nạn đang cố gắng để vượt qua biên giới từ Hy Lạp. Và ông Erdogan nói rằng các quốc gia châu Âu năm ngoái cam kết nhận hơn 66.000 người tị nạn đến Hy Lạp, nhưng cho đến nay chỉ có 325 cuộc tái định cư được thực hiện. Ông cho rằng Hy Lạp không thể tự họ quản lý được cái tình hình này. Còn ông nữa là chủ tịch Hội đồng châu Âu là Donald Tusk đang đi thăm nước Áo hôm thứ Ba trong khuôn khổ chuyến công du năm nước để bàn thảo cách thức xử lý cuộc khủng hoảng di cư. Và ông Tusk sẽ tiếp thúc chuyện chuyến đi tại Hy Lạp sau khi các chặng dừng chân tại Slovenia, Croatia và Macedonia. Và ông phê bình rằng nước Áo vẫn cứ giữ vững chính sách của họ là giới hạn mức trần, tức là plafond ceiling của người di cư cho phép được vào nước này. Điều đó kết hợp với các biện pháp cho các nước khác ở Nam Âu dọc theo tuyến đường di cư đã dẫn đến những vụ tắc nghẽn tại các biên giới. Và những hạn chế này đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các tổ chức nhân quyền, Liên Hiệp Quốc và các nước khác trong Liên Âu, đặc biệt là nước Đức. Chỉ trích cái này dữ lắm, vì nước Đức rộng rãi lắm. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói hôm thứ Hai rằng, khi một nước đặt ra giới hạn của mình, nước khác lại phải trả giá. Đó không phải là châu Âu của chúng ta, của tụi bà nói của tôi, nhưng mà tôi đổi lại của chúng ta là vì của nhiều nước chứ không phải mình bà. Và cũng là về khủng hoảng di dân thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa thì cho rằng Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng di dân đang trở nên tệ hại hơn. Hàng ngàn người bị kẹt tại Hy Lạp. Một vài quốc gia vùng Ban Căng cùng với nước Áo đã đóng cửa biên giới đối với di dân. Hàng trăm di dân tiếp tục đến mỗi giờ tại biên giới Hy Lạp và Macedonia. Và có hơn 8.000 người cắm trại tại biên giới hai nước này. Ông Yusuf, một người tị nạn quê ở Damascus, Syria, nói rằng, nguyên văn, tình hình quá xấu, chúng tôi có mặt tại đây từ 4 ngày nay, tối qua chúng tôi bị ướt nhẹp, lều trại cũng như áo quần của chúng tôi đều ướt, thật là một đêm vất vả. Và cái sức ép di dân càng ngày càng tăng. Nước Macedonia thì cho biết là họ buộc phải đóng cửa biên giới, tiếp theo những động thái tương tự của các nước vùng Ban Căng xa về phía Bắc. Và nhắc lại là cảnh sát đã bắn hơi cay rồi. Ông Andrei Mahesik, phát ngôn viên của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, nói, nguyên văn, tất cả các biện pháp này làm cho người dân chịu nhiều thống khổ hơn, bị lúng túng và lo âu nhiều hơn. Nhiều người trong số này đã trốn chạy cuộc xung đột tại Syria. Hơn một nửa những người đến Hy Lạp là những người tị nạn Syria. Trong số hơn 66.000 chỗ đã được tán đồng tại những hội nghị thượng đỉnh khác nhau trong năm qua để các nước châu Âu nhận người tị nạn, thì Hy Lạp chỉ có một số rất ít là khoảng 325 người được tái định cư. Trong khi đó, trên bờ biển của những hòn đảo của Hy Lạp trung bình có khoảng 1.500 di dân đến mỗi ngày, tổng cộng khoảng 131.000 người trong năm nay. Và nước Mỹ là có những cái tiểu bang của nước Mỹ, các thống đốc tự ra cái luật lệ là hạn chế, ngăn cản người tị nạn Syria vào nước Mỹ, vào tiểu bang của họ, nhất là ông của tiểu bang Indiana. Và lập tức một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ can thiệp vào và nói rằng thì bác bỏ cái lệnh của ông thống đốc Mike Pence của bang Indiana. Sau cái vụ mà bên Pháp mà tấn công tháng 11 tại Paris đó, thì ông Pence ra lệnh cho các cơ quan của bang ông đình chỉ việc cấp ngân quỹ cho các nhóm giúp người tị nạn ở Indiana. Ông cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi ông nhận được sự đảm bảo là các biện pháp an ninh thích hợp được áp dụng. Hơn 23 tiểu bang khác của nước Mỹ cũng có lập trường tương tự trong lúc họ bày tỏ lo ngại về khủng bố và đã bị thẩm phán bị bác bỏ. Và bây giờ là cái quyết định này là của bà thẩm phán này là do nhóm Exodus Refugee Immigration đem ra kiện, và vì thế cho nên bà đã phải có quyết định như thế. Và các vụ kiện tương tự cũng đang chờ phán quyết ở Pennsylvania, Texas và Alabama. Tổng thống Barack Obama cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận 85.000 người tị nạn trong năm nay, trong đó có 10.000 người Syria. Việc một số bang từ chối tiếp nhận người Syria thường trong hoặc đơn, thường là các bang có thống đốc là người Đảng Cộng Hòa, thì là cái bị từ chối đã thu hút sự chú ý đến quá trình người tị nạn được nhận vào Mỹ. Nhưng Tổng thống Obama và các quan chức khác đã bảo vệ những nỗ lực của chính phủ. Họ nói rằng quá trình kiểm tra nghiêm ngặt này có thể kéo dài đến 2 năm nếu kiểm tra cái kiểu tóm lại là di dân của nước Mỹ là trở thành một vấn nạn toàn cầu. À, di dân của châu Phi chứ, xin lỗi. Một cái tin tức có tiếng nói toàn cầu nữa là tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, là cái trạm không gian chung của quốc tế do cả Nga lẫn Mỹ điều hành, và bất cứ nước nào có khả năng không gian thì có thể được tham gia. Và nước Mỹ đã để ở trên cái trạm không gian này một phi hành gia lâu nhất trong các phi hành gia đó. Và ngày hôm nay thì ngày hôm qua thì ông đã trở về cùng với một phi hành gia người Nga. Sau 340 ngày trên quỹ đạo, phi hành gia Mỹ Scott Kelly và phi hành gia Nga Michael Kornienko đã trở về trái đất an toàn. Một tàu vũ trụ Soyuz của Nga chở hai ông Kelly và Kornienko và một phi hành gia khác Nga của Nga là ông Sergei Fokov đã đáp xuống vùng thảo nguyên đóng băng của Kazakhstan vào sáng sớm hôm mùng 2 tháng 3, 3 giờ sau khi tách ra khỏi trạm không gian quốc tế. Ông Scott Kelly giờ là phi hành gia đoạt kỷ lục về thời gian lưu lại trên quỹ đạo lâu nhất. Giữa lúc ông cùng với ông Kornienko bay quanh trái đất 5.440 lần trên trạm không gian quốc tế, hoàn tất một cuộc hành trình 144 triệu dặm và chứng kiến tổng cộng 10.880 lần mặt trời mọc và lặn. Sứ mạng của hai phi hành gia này nhằm mục đích đo lường các tác động của thời gian lưu lại trên quỹ đạo lâu dài đối với thể chất và tinh thần của con người, với mục tiêu lâu dài hơn là lập kế hoạch cho các sứ mạng kéo dài nhiều năm trong tương lai, là điều sẽ cần thiết để đưa phi hành đoàn tới sao Hỏa hoặc các địa điểm xa xôi khác trong hệ thái dương. Tôi đã đem cái tin này với dụng ý rằng loài người bây giờ không phải là cái loài người của ông Cắc Mác, ông Engel và ông Hồ Chí Minh, nhà bọn nhà Việt Nam Cộng sản. Cái hành tinh này là dần ra sẽ trở thành một cái nơi không ở được, vì những cái gì mà để nuôi con người nó càng ngày nó càng cạn kiệt đi. Và người ta đang tìm đường đi kiếm những chỗ khác, hoặc là sống trong một môi trường khác như thế nào. Trong khi đó thì cái bọn cộng sản sống sót nó tiếp tục nó hủy hoại môi trường, nó làm mọi cách để nó cố bám, nó cai trị dân như là ông Hoàng Bà Chúa năm xưa. Cái tội ác của chúng nó ở cái chỗ đó, loài người bây giờ ta đang lo cái diệt vong, trong khi đó thì nó cứ lo nó sống còn, nó cứ bám được ngày nào hay ngày đấy. Bây giờ đến anh Nga, trong cái nỗ lực mà phá vây, vì anh ấy bị dí vào cái, sau khi dầu hỏa xuống giá là anh bị dí vào cái sự đe dọa, bị cạn kiệt và tiêu vong, anh chia vào cái vụ Syria, anh bày ra cái vụ Crimea và Ukraine để anh ấy phá vây. Và vì chính vì phá vây mà anh được thế giới đánh giá rằng anh xa lầy vào bãi lầy Syria, rồi sắp chết tới nơi rồi. Và bản tin ngày hôm nay, ngày hôm qua của các cái hãng các thế giới, nhưng mà tôi đem cái bản tin này vào bản tổng hợp là bởi vì cái tin này được đăng lại ở trên báo Người Lao Động ở trong nước Việt Nam, có tựa đề là Nga cạn tiền vì tham chiến ở Ukraine và Syria. Nền tuyên truyền Việt Nam Cộng sản luôn luôn nó vẫn là đi những cái suy yếu và nó gọi là nhạy cảm và của cái tiêu cực của các nước xã hội chủ nghĩa anh em của nó. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cái bản tin này nói tính cách tiêu cực cho người xã hội chủ nghĩa anh em Nga của nó, mà nó vẫn đang chứng tỏ rằng cái nền thông tin kiểm duyệt của Việt Nam Cộng sản bắt đầu bị lơi lỏng. Bản tin đại khái như thế này: trong khi các chính phủ khắp châu Âu đang đổ thêm tiền vào ngân sách quốc phòng, thì dường như việc xây dựng quân đội Nga đang chậm lại do cạn kiệt tiền, tức là hết tiền. Báo cáo gần đây cho thấy Nga có thể cắt giảm 5% chi tiêu quốc phòng vì nền kinh tế đang chật vật vì giá dầu giảm sâu, trong khi đây là nguồn thu chủ yếu và là sức mạnh kinh tế của nước Nga. Tổng thống Putin bắt đầu cuộc đại tu quân đội từ năm 2011, rót hàng trăm tỷ USD đầu tư mua sắm thiết bị hiện đại trong vòng vài năm. Việc xây dựng sức mạnh và hiện đại hóa quân đội vẫn là một nền tảng trong chính sách đối ngoại và đối nội của Tổng thống Putin, trong khi ông cố gắng xoa dịu bất an của người tiêu dùng trong nước bằng cách nhấn mạnh là sẽ tái lập Nga như một cường quốc trên toàn cầu. Anh Nga là cái nơi sản xuất cho vũ khí và bán cho anh Việt Cộng, nó đã thế này rồi, trong khi anh Việt Cộng nó nợ xấu đầy ra, dân thì nghe đòi đói nghèo mà các quan cầm quyền thì giàu sụ. Bây giờ lại còn đi mua tàu bay tàu ngầm mới lại hỏa tiễn. Tôi không hiểu là cái bọn này, cái đầu óc của nó để đâu. Và bản tin cho biết rằng anh Nga làm cái gì thì làm, giá dầu vẫn đang còn thê thảm trên thị trường thế giới, ngay cả khi Nga đang tham chiến ở Syria và có liên quan đến cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Bộ Tài chính Nga đã lên tiếng quan ngại về ngân sách, thậm chí còn kêu gọi cắt giảm chi tiêu quốc phòng, điều mà cho đến nay ông Putin vẫn phản đối. Theo đó, Nga được cho là có khả năng phải cắt giảm khoảng 1 tỷ USD chi tiêu quốc phòng, tức là mua sắm quốc phòng là một tập hợp con của các ngân sách quốc phòng Nga, do đó không đại diện cho 5% cắt giảm tổng chi tiêu quốc phòng. Theo hãng thông tấn xã TASS của Nga, cựu bộ trưởng tài chính Nga là Alexei Kudrin hồi tháng Giêng đã nói rằng, 2 tháng 1 năm 2016, đã nói rằng cắt giảm chi tiêu quốc phòng là điều không tránh khỏi. Phát ngôn viên tổng thống Nga là ông Dmitry Peskov tuần trước phát biểu trước báo giới nhưng cho biết không thể xác nhận thông tin về cắt giảm quốc phòng. Chi tiêu quốc phòng chiếm khoảng 4% GDP của Nga và phần lớn được bơm trực tiếp vào nền kinh tế Nga thông qua ngành công nghiệp quốc phòng lớn mạnh. Bất kỳ sự sụt giảm nào trong chi tiêu quân sự cũng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế chống đấu. Là vì anh giảm chi tiêu quốc phòng thì cái kỹ nghệ vũ khí của anh là nó xuống. Chưa kể rằng thì anh đầu vào thế nào, đầu ra thế nào, nhưng nội cái anh cắt giảm đi thì công nhân ở các cái chỗ sản xuất đó nó thất nghiệp thì nó sẽ đi đâu. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì vấn đề di dân như lúc nãy đã nói, thì nước Anh giải quyết như thế là can thiệp như thế nào? Bản tin ngày hôm nay giờ tin nói Hoa Kỳ, Anh tức là nước Anh đó, sẽ giúp bảo đảm an toàn cho biên giới Tunisia và Libya. Bộ đấy là bên phía châu hai nước là nó nội chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon hôm thứ Hai nói ông sẽ đưa ra một đội huấn luyện gồm 20 binh sĩ đến Tunisia để giúp ngăn chặn những người vượt biên sang nước này bất hợp pháp từ nước láng giềng Libya. Thế là Libya nó nội chiến, rồi dân biên giới giữa Libya và Tunisia. Chúng ta nhớ rằng Tunisia là một cái nước là cách mạng Hoa Nhài mấy năm đây về trước, và cách mạng Hoa Nhài ở Tunisia đã cũng phải qua trải qua một thời kỳ khủng hoảng, nhưng bây giờ tạm ổn định rồi. Thì cho nên tôi xin đánh tránh là lúc nãy tôi nói có thể hiểu lầm, chỉ có Libya nội chiến thôi chứ Tunisia không có. Và hai chính quyền đối địch nhau ở Libya đã thất bại trong các nỗ lực nhằm đoàn kết và lập ra một chính quyền trung ương mạnh. Điều đó đã dấy lên lo ngại về việc nhà nước Hồi giáo phát động các cuộc tấn công từ Libya và khai thác lỗ hổng biên giới để xâm nhập vào Tunisia. Và ông Bộ trưởng Quốc phòng Anh ông cho rằng, ông nói trước Quốc hội Anh rằng nước Anh sẵn sàng giúp huấn luyện và cố vấn quân sự cho Libya nhưng hiện không có kế hoạch điều binh sĩ tham chiến. Ông Fallon bày tỏ quan ngại về việc nhà nước Hồi giáo bành trướng dọc theo bờ biển của Libya và nói đó là lý do tại sao nước Anh đang khẩn trương hỗ trợ việc hình thành một chính phủ Libya mới. bây giờ đến Syria là vì sau khi thế giới dồn anh Putin vào cái thế thụ động và anh tỏ vẻ lùi và anh phải bắt cái tên tay sai của anh ấy ở Syria là Assad phải để cho Liên Hiệp Quốc cứu trợ những cái dân ở trong thành phố của phe nổi dậy chống anh ấy, mà anh bao vây mấy cả năm nay rồi dân chết đói. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của AFP Pháp nói rằng Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu phát hàng cứu trợ Syria. Theo tổ chức trăng lưỡi liềm Syria, tức là giống như Hồng Thập Tự đó, một đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đã tiến vượt vào thành phố Mujadayat al-Jam, nằm ở phía tây nam thủ đô Damas, thành phố do phe nổi dậy kiểm soát và bị quân chính phủ bao vây. Liên Hiệp Quốc thông báo là trong những ngày tới sẽ trợ giúp cho tổng cộng 150.000 người tại những thành phố bị các phe tham chiến bao vây. Hôm qua cao ủy nhân Liên Hiệp Quốc cao là Zayed Ra'ad Al Hussein báo động là hơn 450.000 người bị kẹt tại nhiều thành phố làng mạc ở Syria, có khi từ nhiều năm qua hàng ngàn người có nguy cơ chết đói. Trong khi đó trả lời đài truyền hình Đức là ARD, tổng thống Syria là ông Assad hứa rằng chính quyền của ông sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để bảo đảm giữ vững lệnh hưu chiến có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2. Các tổ chức thánh chiến Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra không nằm trong lệnh ngưng bắn, tiếp tục bị quân đội của chế độ Damas, của Nga và của Liên minh quốc tế đứng đầu là Mỹ quanh kết. Bây giờ đến bọn Hồi giáo khủng bố là bọn ISC. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: IS tấn công tổ hợp quân sự của Iraq, giết chết 8 người. Những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã tấn công một trụ sở của quân đội Iraq trong đêm, giết chết 8 sĩ quan bao gồm một chỉ huy địa phương, theo tin tức từ giới quân đội cảnh sát. 4 kẻ chủ chiến ăn mặc như binh lính tấn công khu nhà gần thị trấn Haditha, nằm 240 km về phía tây bắc thủ đô Baghdad thuộc tỉnh Anbar. Nhóm chủ chiến hiện nay đã chiếm giữ những vạt lớn trong lãnh thổ của Iraq, bao gồm phần lớn tỉnh Anbar, trong vụ tiến công ồ ạt hồi tháng 6 năm 2024, nhưng phần lớn đã lâm vào thế phòng ngự ở tỉnh này từ giữa năm ngoái, đúng không? Nó bắt đầu bị đẩy lui rồi. Lâu lâu nó chỉ còn tấn công lẻ tẻ và thôi, chứ còn nó không có đại quy mô như trước nữa. Những người thuộc bộ lạc và nhân viên an ninh Iraq đang bảo vệ Haditha, nằm ở gần đập lớn thứ hai của nước này, đã đánh bật những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong hơn 18 tháng qua, với sự yểm trợ từ những cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Bây giờ cũng là vùng vịnh, bây giờ là các cái mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo quấy nhau lung tung thiên. Bây giờ là còn một cái nhóm nữa do là Ả Rập Saudi cầm đầu, là đánh, là hầu hết là mảnh vỡ của các cái phe Saudi. Bây giờ nó lên án cái phe Hezbollah của là một bộ phận của cái CIA mà kiểm soát Lebanon. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng hội đồng vùng vịnh, tức là mười mấy nước, cả chục nước là vùng vịnh đó, nó làm cái liên minh và nó lên án Hezbollah là tổ chức khủng bố. Hội đồng hợp tác vùng vịnh gồm 6 thành viên hôm 2 tháng 3 loan báo xếp loại nhóm chủ chiến Hezbollah là một tổ chức khủng bố. 6 nước này là Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, viết tắt là UAE. Tổ chức này trước đây đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với nhóm Hezbollah vì đã ủng hộ tổng thống Syria, đúng không? Bashar al-Assad, và đưa các phần tử chủ chiến vào Syria để chiến đấu bên cạnh quân đội Syria. Tôi nhắc lại rằng phe CI là Hồi giáo nguồn gốc từ Vịnh Ba Tư, còn cái phe Sunni là Hồi giáo nguồn gốc từ các nước Ả Rập. Và hai cái loại Hồi giáo CI và Sunni là nó không chấp nhận nhau và nó coi là kẻ thù không đội trời chung. Và bây giờ thế giới kẹt giữa cái trục tranh chấp giữa hai mảng lớn mà gồm nhiều mảnh vụn của hai cái phe đó, là cái phe nhà nước Hồi giáo, mà IS thì hầu hết đó là Sunni. Mà bây giờ là Iraq là do CIA làm chủ, mà một mảnh ba, một trong ba mảnh Hồi giáo của nước Iraq là Sunni, bây giờ nó bỏ nó theo nhà nước Hồi giáo rồi. Và vì thế cho nên là nhà nước Hồi giáo nó vỡ ra từ nhiều mảnh khác, nó thành ra một cái cục lớn. Bây giờ đó là tôi đã nói ngay từ cả chục năm nay rồi, là ta bạn thù nó xoay tít làm cho thế giới khó giải quyết. Bây giờ đến một cái mầm mống tranh chấp nữa ở cái vùng vịnh đó, là tranh chấp giữa Do Thái, Israel và Palestine. Khi mà sau đề nghị thế chiến mà thế giới gồm cả cộng sản lẫn tư bản thỏa thuận với nhau là cho nước Do Thái tái lập lại cái nước Israel là cái vùng nguồn gốc của họ, mà có thành phố Jerusalem, thì anh Palestine là cái anh bị thiệt thòi, và nước Do Thái cầm quyền lại phải sống chung với Palestine, mà hai cái thành phần sống chung nó không bao giờ nó ưa nhau cả, nó đánh nhau lung tung thiệt cho đến bây giờ, mà thế giới vẫn chưa nhìn nhận cái Palestine là một nước, mà chỉ cho nó là một nhà nước có đại diện ở Liên Hợp Quốc mà thôi. Đấy là cái mầm mống của cái cuộc đấu tranh này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: một người Palestine thiệt mạng khi binh sĩ Israel vào trại tị nạn. Tức là có hai anh binh sĩ Israel, anh lái một cái xe mà anh dùng cái một cái gọi là bộ phận thiết bị điện thoại di động Waze đó, thì anh ấy, cái bộ phận nó hướng dẫn anh làm sao cố tình đi lạc hay là vô tình đi lạc thì không biết. Ngày anh lái vào trại tị nạn qua Landia phía bắc thành phố Jerusalem, và anh ấy bị dân Do Thái thanh niên ở đó nó tấn công, và anh ấy bỏ xe chạy và anh kêu cứu, cuối cùng là anh được giải thoát. Và lực lượng phòng vệ Israel đến thì gặp phải một đám đông nổ súng ném bom và xăng đá và xe quân sự của họ, và hai cái anh đi lạc thì bỏ chạy thoát thân, và đám đông nó phóng hỏa chiếc xe và nó làm cho 5 anh cảnh sát biên giới ra bị thương. Và Bộ Y tế Palestine thì cho hay một người Palestine bị thiệt mạng và 4 người bị thương. Đấy, tóm lại là gì? Thế giới chưa có giải quyết được cái này thì sẽ Palestine và Do Thái vẫn còn trục trặc hoài. Bây giờ đến Iran cũng là cái phe là nguồn gốc của cái đi là chỗ dựa cuối cùng của cái phe CIA Hồi giáo mà Vịnh Ba Tư, thì là trong đó thì nước Mỹ đã lờ đi để cho mà nó làm cách mạng, nó lật đổ ông Sa, ông vua đó là đồng minh của Mỹ, và sau khi nó lật đổ rồi nó bao vây tòa đại sứ Mỹ, mà xảy ra cái vụ mà ra từ đó ra đi nó trở thành đối thủ của Mỹ, và bây giờ nó lại được Nga và Tàu Cộng giấm dúi tạo cho nó có cái khả năng nguyên tử. Và Mỹ vất vả mãi mới thuyết phục được là Nga với Tàu là hai anh mà có phiếu phủ quyết ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà đồng lòng là ép tạo một cái liên minh ép anh Iran phải từ bỏ cái giấc mộng là trở thành siêu cường nguyên tử, và đã làm được cái việc đó rồi. Bây giờ cũng đồng thời cái việc đó là cùng cái formula đó, cái công thức đó đang được Mỹ gò ép để đối phó với anh Bắc Triều Tiên, mà lại cũng vì là cần cái hai phiếu phủ quyết mà của Nga và của Tàu mà nó không dùng, cho nên Mỹ đã phải nương tay với Tàu Cộng ở chỗ này, nương tay với Nga ở chỗ khác để đi đến cái quyết nghị. Và bản tin ngày hôm nay tôi sẽ tổng hợp cái việc mà Mỹ đã vận động được Nga và Tàu không phủ quyết cái nghị quyết mới nhất để bao vây và cấm vận anh Bắc Triều Tiên. Bây giờ hãy nói chuyện Iran. Tức là bây giờ Iran, cái phe mà chiều xuôi theo cái áp lực của Mỹ mà từ bỏ cái giấc mộng mà trở thành một siêu cường nguyên tử được gọi là phe ôn hòa, nhưng mà phe bảo thủ là cái phe mà do cái anh
giáo chủ của nước Iran đó là tôn giáo trị, cho nên nó có một cái anh giáo chủ mà do một cái hội đồng tôn giáo bầu ra, mà anh suốt đời không có bầu lại gì cả. Và bây giờ bầu cử cho chính chủ thì như cái phe mà là ôn hòa đó là thắng ở thủ đô, nhưng mà bầu cử vòng hai thì cái phe bảo thủ mà nó lại nhích lên một chút. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho biết rằng bầu cử Iran phe bảo thủ nhích thêm một chút ở vòng đầu, tức là vòng đầu thì là thủ đô thì phe ôn hòa thắng, tức là gì, kết quả cuối cùng phe cải cách đã có được số ghế nhiều gấp 3 lần so với quốc hội mãn nhiệm với một tổng cộng là 95 dân biểu, nhưng phe bảo thủ đã vượt lên trước với hơn 105 ghế. Các ứng viên độc lập chiếm 14 ghế và 5 đại diện cho các thiểu số tôn giáo cũng được vào được quốc hội. Vòng 2 của cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 4 tới đây để phân định thêm 69 ghế còn lại thì sẽ như thế nào. Bây giờ trở về Á Châu thì Miến Điện là cái đuôi bạch tuộc của nước Tàu đã được Mỹ dân chủ hóa và đi tiến tới một cuộc bầu cử và phe dân chủ là thắng. Nhưng mà bây giờ tổng thống thì bà Sukiyai là vì kẹt cái vấn đề hiến pháp không cho những người có chồng có con là ngoài quốc tịch nước ngoài mà lại làm tổng thống, cho nên phải thỏa thuận lại. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Myanmar tức là Miến Điện sẽ tiến hành bầu cử tổng thống sớm hơn một tuần. Chủ tịch Thượng viện Myanmar Win Khaing Thang đã công bố ngày mới kể trên. Ngày mới là ngày mùng 10 tháng 3, tức là bầu cử sớm đó. Điều này cho thấy dường như lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi đã sẽ không đạt được thỏa thuận với giới quân đội để loại bỏ điều khoản hiến pháp cấm người kết hôn với người nước ngoài hoặc là có con là người nước ngoài giữ chức tổng thống. Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi đã giành ghế thế đa số áp đảo ở cả hai viện của quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Theo hiến pháp, lưỡng viện quốc hội và quân đội là lực lượng nắm giữ 25% tổng số ghế quốc hội. Mỗi bên sẽ chọn ra một ứng viên tổng thống của riêng mình. Người được nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành tổng thống, còn hai ứng viên kia sẽ là phó tổng thống. Giặc rồi thơ. Mặc dù bị ngăn chặn không được nắm vị trí cao nhất, nhưng bà Aung San Suu Kyi, 70 tuổi, khẳng định bà vẫn sẽ lãnh đạo Myanmar thông qua một ứng viên bình phong. Tức là có ứng viên bình phong. Tuy nhiên, quân đội Myanmar vẫn giữ quyền kiểm soát một số vị trí chủ chốt trong chính phủ, kể cả các chức bộ trưởng quốc phòng, nội vụ và an ninh biên giới. Tân chính phủ sẽ nhậm chức ngày 1 tháng 4, cũng khá rồi, tiến bộ rồi. Bây giờ đến gần là Việt Nam hơn là Thái Lan thì chúng ta biết rằng quân đội đảo chính mà cứ hứa là bầu cử dân chủ tự do mà hứa mà cứ hoãn hoài. Và bây giờ bị trí thức ở trong nước phê phán thì anh quân đội anh lại dở cái trò anh không dám đàn áp, nhưng mà anh quấy nhiễu giống hệt như anh Việt Cộng bây giờ. Sợ rằng thì là không trúng tuyển vào TPP, không đàn áp mạnh tay bắn giết gì cả, nhưng mà quấy nhiễu để làm cho ở trong nước ngoài cái nhà tù nhỏ là cả nước trở thành cái nhà tù lớn. Bây giờ Thái Lan thì nó đỡ hơn nhiều, nhưng mà nó cũng lại cái món quấy nhiễu đó. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: chính quyền quân sự Thái Lan gia tăng trấn áp các học giả trong nước, dám chỉ trích giới tướng lãnh là tham quyền cố vị. Theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Thái Lan hôm nay, 2 tháng 3 2016, một trong những biện pháp là phái sĩ quan quân đội đến tận nhà từng học giả để hù hạ. Ở Thái Lan nó không phải cộng sản, cho nên nó không có chế độ hộ khẩu, nó không có tổ dân phố. Ở Việt Nam nó dùng mấy tổ dân phố, nó dùng côn đồ. Theo hiệp hội luật sư Thái Lan vì nhân quyền, từ khi quân đội lên nắm chính quyền Bangkok thì gần 2 năm trước đây đã có ít nhất 77 học giả bị sách nhiễu ngay tại nhà riêng, bị các sĩ quan quân đội ghé thăm và khuyên họ nên thay đổi suy nghĩ hoặc là mời họ đi dự các trại tập huấn, thực chất là để bị nhồi sọ. Hiệp hội Luật sư Thái vì Nhân quyền là một tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ người dân về mặt thủ tục pháp lý, đồng thời theo dõi sát các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Thái Lan. Hiệp hội này rất có uy tín đối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế, Liên Hiệp Châu và chính phủ các nước khác. Và hiệp hội này cũng loan báo rằng cho đến nay, ngoài những quấy nhiễu thì là quân đội đã ép cho đến nỗi mà có 5 học giả, ít nhất là 5 học giả đã bị buộc phải lưu vong. Bây giờ đây đến cái tin mà lúc nãy tôi nói đó, là đối phó với Bắc Triều Tiên mà Mỹ phải nhân nhượng với Nga với Tàu để nó không dùng hai cái phiếu phủ quyết đó để giúp thế giới tước khí giới nguyên tử của thằng Bắc Triều Tiên. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho tôi cái bản tin mà tôi chờ đợi cả tuần nay rồi, là Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên. Là Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ bỏ phiếu trong ngày 1 tháng 3 về một nghị quyết, tức là trước khi mà vận động có bỏ phiếu thì người ta nghĩ rằng phải có những biện pháp nào để mà trừng phạt nó. Họ soạn ra như thế này: nghị quyết do Mỹ soạn và đưa ra vào ngày 25 tháng 2 quy định việc cấm vận vũ khí toàn diện với Bình Nhưỡng, nào là thanh tra bắt buộc của tất cả các hàng hóa đi ra và đi vào Bắc Triều Tiên, dù vào bằng đường bộ, đường biển hay đường hàng không, và ngưng nhập khẩu tất cả các sản phẩm có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Và cuộc biểu quyết đã bị trì hoãn một vài ngày vì Nga tuyên bố họ cần nghiên cứu thêm văn kiện này. Phái bộ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết họ đã đề nghị với Angola, tức là Angola năm nay là chủ tịch Hội đồng Nhân quyền, về việc bỏ phiếu vào ngày 29 tháng 2. Angola hiện giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. Và bà Samantha Power, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nói nghị quyết sẽ mở ra hành động mới và thể hiện các biện pháp trừng phạt mạnh nhất do Hội đồng Bảo an áp dụng trong hơn 2 năm qua. Mỹ đệ trình nghị quyết sau nhiều tuần đàm phán với Trung Quốc, phải đàm phán với Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất và là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh đã tức giận về vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và thử nghiệm phi đạn đạn đạo hồi ngày 7 tháng 2 của Bắc Triều Tiên, nhưng họ vẫn không muốn ủng hộ lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt đối với Bắc Nhị Bình Nhưỡng vì sợ làm Bắc Triều Tiên mất ổn định và gây ra một làn sóng người tị nạn đi qua biên giới của họ. Tôi đã nói, nó luôn luôn nó viện cái cỡ này để nó trì hoãn cái việc mà trước khi giới của Bắc Triều Tiên. Và cũng tôi cho rằng là cũng vì cần cái nó không dùng cái phiếu phủ quyết của nó đối với Bắc Triều Tiên, mà Mỹ đã phải nhân nhượng thật thụt tới thụt lui với Tàu Cộng ở Biển Đông. Và không lý gì là lạ, bây giờ tôi thấy cái tin này thì tôi biết rằng tại sao mà Mỹ cứ phải nhẹ tay cò cưa kéo xẻ với Tàu Cộng ở Biển Đông, là vì cần cái nó không sử dụng cái hứa này, bắt anh phải thi hành cái lời hứa của Tập Cận Bình khi sắp cầm quyền đã sang Mỹ gặp Tổng thống Mỹ, rằng ký trong thông cáo chung cháy trắng mặt đen đàng hoàng là thế, cùng với Mỹ tức khí giới nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Đấy, tức là thủ tướng bây giờ Mỹ nhẹ tay với anh ở Biển Đông để bắt anh không được dùng cái phiếu phủ quyết để cản trở cái việc tước khí giới thằng Bắc Triều Tiên. Anh Nga cũng thế, Nga là Mỹ nó dồn thêm một vài chiêu nữa thì là trụng mặt đè, nhưng mà nó Mỹ mới phải ngưng lại để cho anh không sử dụng cái phiếu phủ quyết ở Liên Hợp Quốc. Bây giờ là bản tin ngày hôm nay cho biết rằng Liên Hợp Quốc đã có nghị quyết và Nga và Tàu Cộng không có phủ quyết. Và nhân dịp này kiểm điểm lại các cách thức Bắc Triều Tiên mà nó né tránh thì như thế nào. Và bản tin kế tiếp thì bản tin ngày hôm nay của đài BBC mới nói rằng Liên Hợp Quốc trừng phạt Bắc Hàn theo những cái chuẩn bị kiểm điểm này. Bây giờ Liên Hợp Quốc trước khi vote thì kiểm điểm như thế nào, tức là hiện nay là Bắc Triều Tiên nó đã vi phạm 4 đợt chế tài của Liên Hợp Quốc và toàn thế giới không thuyết phục được chính phủ của Kim Jong Un từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân Iran, và có những nghi vấn rất lớn về sự hữu hiệu của chế độ chế tài hiện nay của Liên Hợp Quốc. và người ta tự kiểm điểm trước khi người ta đưa ra cái lệnh trừng phạt mới là nó thiếu hợp tác. Và các nước Đông lại là chẳng những là thằng Tàu Cộng là quan thầy của nó là đây, mà là các nước khác cũng lại không thiếu hợp tác nữa. Các nước Đông Nam Á, Phi Châu và Trung Đông tiếp tục bán cho Bắc Triều Tiên những khí tài quân sự bị cấm, như là các loại linh kiện của máy bay không người lái và các hệ thống radar. Chính phủ Myanmar, tức là của Miến Điện, đã không hợp tác với Ủy ban của Liên Hợp Quốc khi được hỏi về sự dính líu có thể có của Soemin Hatike, một công ty ở Myanmar, trong những mưu toan nhằm trở tới Bắc Triều Tiên những thanh hợp kim nhôm, số nhôm có thể được dùng để chế tạo máy ly tâm hạt nhân đã bị tịch thu năm 2012 khi nghé qua Nhật Bản. Đấy là thiếu hợp tác của thế giới, cho nên nó sống chót ra đây bây giờ. Bây giờ là nó lại né tránh bằng cách nó lập các cái công ty bình phong. Công ty thương mại khai thác mỏ Triều Tiên, KOMID, được xác định vào tháng 4 năm 2020 như một công ty chính của Bắc Triều Tiên chuyên xuất khẩu các sản phẩm và thiết bị liên hệ tới phi đạn đạn đạo và vũ khí quy ước. Nhưng mà công ty này đã có thể né tránh chế tài bằng cách sử dụng một tên khác và hoạt động thông qua công ty vận chuyển đường biển Leader International ở Hồng Kông. Công ty Liên hiệp Thương mại Quốc tế Đại Liên ở Trung Quốc đã tham gia những vụ mua bán bị Liên Hiệp Quốc cấm chỉ thông qua một tài khoản của Công ty Phát triển Quốc tế Sunny ở Hồng Kông. Bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc nói họ dùng những thủ đoạn che giấu như dùng những người trung gian nước ngoài, các mạng lưới công ty bình phong và không kê khai giấy tờ đầy đủ. Đấy là cộng sản sống sót nó y hệt như nhau. Bọn Việt Nam Cộng sản nó cũng lại có những cái mánh lưới né tránh như thế này. Tôi đã gọi cái từ 10 năm nay khi mà nó luồn lách giữa Mỹ và Tàu, tôi nói là nó luồn lách, mà quốc tế thì chỉ dùng cái né tránh thôi, nhưng mà nó cộng sản là nó luồn lách hay lắm. Bây giờ trước khi biểu quyết thì Liên Hợp Quốc cũng đưa ra những việc đáng lo ngại. Bản phúc trình tiết lộ những mối liên hệ quân sự của Bắc Triều Tiên với Uganda, Eritrea và Việt Nam. Đấy, Việt Nam cũng là trong cái kế hoạch giúp đỡ cái nước xã hội chủ nghĩa anh em rồi đó. Thế tôi nói là nó luôn lách kiểu gì thì nó không thể giấu được cái bản chất của nó, vẫn làm những tên cộng sản sống sót trên cái hành tinh này. Đấy nhé. Mối liên hệ quân sự với Bắc Triều Tiên của Uganda, Eritrea và Việt Nam. Văn kiện này ghi nhận việc sử dụng xe hơi hạng sang loại chống đạn của Âu Châu trong các cuộc duyệt binh, việc nhập khẩu vàng và các mặt hàng xa xỉ ở Bắc Triều Tiên từ Israel và Gaza là tôi ông Israel đấy chứ này. Các biện pháp chế tài mới mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ biểu quyết ngày hôm nay đây, tôi sẽ có cái biểu quyết đây có mục đích ngăn chặn những vụ vi phạm tương lai bằng cách làm cho những cuộc kiểm tra tính chất bắt buộc, siết chặt những sự hạn chế và tăng cường hoạt động giám sát tài chính. Tuy nhiên, tầm mức của những vụ né tránh trong quá khứ cũng cho thấy những thách thức trước mắt của việc thực thi lệnh chế tài Bắc Triều Tiên tại nhiều quốc gia, kể cả Trung Quốc. Tôi xin thêm là kể cả thằng Việt Nam Cộng sản, là nơi mà sự chấp hành trong thời gian qua khá lỏng lẻo. Bây giờ cái bản tin rất là vắn tắt về cái việc Liên Hợp Quốc đã thông qua được cái lệnh trừng phạt mới mà Tàu Cộng và Liên bang Nga không dám dùng thuyền phủ quyết. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Liên Hiệp Quốc áp đặt trừng phạt nghiêm khắc với Bắc Hàn vì vụ thử hạt nhân đầu năm. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thống nhất thông qua nghị quyết do Mỹ và Trung Quốc soạn thảo. Bắc Hàn đã thử hạt nhân ngày 6 tháng Giêng và phóng tên lửa ngày 7 tháng 2. Mọi tàu chở hàng đến và đi từ Bắc Hàn sẽ bị kiểm tra. Trước đây các nước chỉ phải kiểm tra nếu có bằng chứng chở tàu chở hàng lậu. Và đại diện thương mại Bắc Hàn ở Việt Nam, là ngân hàng thương mại Tan Chun, Syria, Iran thuộc trong số 16 người bị đưa vào sổ đen. Anh Việt Cộng này là đồng bọn, đừng có nghĩ rằng nó có phe thân Mỹ, thân Tây Phương, nó đóng kịch ra như vậy đó. Nó vẫn là đồng bọn với nhau. Các nước xã hội chủ nghĩa anh em nhà chúng nó. Đại diện thương mại Bắc Hàn ở Việt Nam, Syria, Iran thuộc trong số 16 người bị đưa vào sổ đen. Dự thảo ban đầu có ghi thêm tên một đại diện thương mại Bắc Hàn ở Nga, nhưng bỏ bản cuối cùng được bỏ đi, tức là Nga nó chỉ hoãn mấy ngày để nó xem, nó xin bỏ cái thằng này ra đó. tóm lại là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh nghị quyết này. Tuần này tôi có những cái thông tin bằng vàng nó chứng tỏ rằng cái đánh giá của tôi là rất đúng, bọn chúng nó vẫn là đồng bọn với nhau, không có phe thân tàu, phe thân Mỹ gì cả. Bây giờ trở về Đông Á, bản tin ngày hôm 29 tháng 2, cách đây mấy ngày của AFP, nói về cái này là vì cái này nó xảy ra giữa cái cuộc tổng hợp tin tức của tôi tuần trước lần này, cho nên cái tin này hơi trễ đi, tôi cũng phải đem vào là ở Hồng Kông đang với có một cuộc bầu cử và phe chủ trương tự trị được ủng hộ ngày càng nhiều. Ứng cử viên của phe Dân Chủ tại Hồng Kông vừa giành chiến thắng trong một cuộc bầu quan trọng, nhưng việc một nhà hoạt động chủ trương độc lập với Trung Quốc thu được hàng chục ngàn phiếu cho thấy phe này được ủng hộ ngày càng nhiều. Ông ứng cử viên này tên là ông Dương Nhạc Kiều, là ở cái khu vực Tân Giới Đông, là thuộc đảng phe Dân Chủ, đã về đầu qua mặt ứng cử viên thân Bắc Kinh là Chu Hạo Đình. Đây là cuộc bầu cử nhằm chọn tân nghị sĩ để thay thế cho một chính khách của phe Dân Chủ vừa từ chức. Đơn vị bầu cử Tân Giới Đông ở vùng phía Bắc Hồng Kông vốn là cứ địa của phe Dân Chủ tại đặc khu hành chính này. Nhưng đáng chú ý là việc bầu cử hôm qua, nhân sinh viên Lương Thiên Kỳ, lãnh đạo của tổ chức Hồng Kông Indigenous, đảng của những người localist, những người dân địa phương, nó không nhận nó là người tàu. Và anh Lương Thiên Kỳ này đã về hạng 3, thu được hơn 66.000 phiếu, hơn rất nhiều so với mức được dự báo. Hồng Kông Indigenous là một tổ chức của những người gọi là localist, tức là những người chủ trương Hồng Kông phải được quyền tự trị rộng rãi hơn, trong bối cảnh người dân đặc khu này ngày càng lo ngại về những hành động của Bắc Kinh can thiệp vào chuyện nội bộ của Hồng Kông. Thành tích của sinh viên Lương Thiên Kỳ trong cuộc bầu cử qua cho thấy phe chủ trương tự trị được cử tri Hồng Kông ủng hộ ngày càng nhiều. Điều đáng nói là Lương Thiên Kỳ hiện đang bị truy tố, mà vẫn được ứng cử và vẫn đắc cử. Đấy là cái khác biệt giữa Hồng Kông và Việt Cộng ở chỗ đó. Anh Việt Cộng thì anh truy được bị kỷ luật không là anh có bác dân đưa đến cử là anh đang bị truy tố vì đã tham gia các vụ đụng độ với cảnh sát Hồng Kông trong tháng này khiến hơn 100 người bị thương. Anh cho rằng với kết quả bầu cử hôm qua, kể từ nay tổ chức của anh sẽ được coi trọng chứ không còn bị xem như là những kẻ chuyên gây bạo loạn gì trên đó. Bây giờ đến trung tâm của sự đối phó toàn thế giới đối với anh Tàu Cậu. Tuần này có rất nhiều tin tức về sự xuống dốc không phanh của nước Tàu Cộng sản, là cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa, kinh tế Trung Quốc tiếp tục xuống dốc. Các số liệu mới công bố hôm thứ Ba cho thấy hoạt động trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc đã giảm xuống đến mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Đây là dấu hiệu mới nhất về sự yếu ớt của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số quản lý mua sắm, chính thức còn gọi là PMI, dùng để theo dõi hoạt động gần nhất các nhà máy đã giảm còn 49 điểm trong tháng 2, giảm từ mức độ 49,4 của tháng trước. Một cuộc khảo sát PMI riêng rẽ do công ty truyền thông tài chính tư nhân Caixin là hãng tập trung nhiều hơn vào các công ty nhỏ hơn cho thấy chỉ số PMI chỉ đạt mức 48 chứ không phải 49, đứng hàng thứ 12, là tháng thứ 12 liên tiếp sụt giảm. Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 6,9% trong năm 2015, tốc độ chậm nhất trong vòng 25 năm qua do sản xuất dư thừa và các đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu đã sụt giảm. Đấy, anh bán hàng, anh phá giá, hàng dỏm, hàng giả, hàng độc, người ta tỉ chài tẩy chay, bây giờ anh đem về trong nước anh bán, đem về trong nước anh bán thì lợi nhuận trung bình của dân của anh là bị anh bóc lột quá, nó có đâu có khả năng mua, cho nên PMI nó giảm. Tăng trưởng chậm lại diễn ra vào lúc nước này chật vật chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu sang một nền kinh tế hoạt động nhờ nhu cầu của người tiêu dùng. Và để cứu cái này thì là chính tung ra cái kích cầu và tăng mạnh lượng cung ứng tiền tệ. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cuối ngày thứ hai thông báo sẽ giảm lượng tiền mặt dự trữ bắt buộc. Thế là anh tung tiền dự trữ ra để giảm phát. Ngân hàng Trung ương cũng đã bơm khoảng 100 tỷ đô la tiền mặt vào hệ thống ngân hàng để thúc đẩy hoạt động cho vay. Thúc đẩy hoạt động cho vay thì vỡ về nợ xấu. Các anh cộng sản sắp xếp này, anh đi vào kinh tế thị trường mà với cái mô thức định hướng sao chủ nghĩa thì anh chỉ có chết thôi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Moody's là cái cơ quan đánh giá về kinh tế đó. Moody's hạ thấp tín nhiệm kinh tế của Trung Quốc. Và Moody's phải hạ mức đánh giá sức khỏe tài chính của chính phủ Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực hôm thứ ba, tức là hôm qua đó. Nợ công của Trung Quốc đã nhảy vọt tới trên dưới 40,6% của tổng sản phẩm quốc nội GDP vào cuối năm 2015, so với 32,5% của GDP của năm 2012. Từ 32 mà lên tới 40,6, tức là gần 10 điểm. Một yếu tố khác đến quyết định của Moody's là sự sụt giảm của mức dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, vốn đã mất khoảng 762 tỷ đô la tính từ tháng 6 năm 2014. Trong cái bản tổng hợp tin tức của tôi mấy tuần trước mà liên tiếp thì tôi thấy người ta đánh giá rằng trên 1.000 tỷ chứ không phải là chảy 762 tỷ đâu. Tức là anh đã phải đem quỹ dự trữ ra đánh cứu cái nền kinh tế sụt giảm của anh mà. Là sẽ còn cạn thêm nữa. Dù sao thì Moody cũng đã là đánh giá nhẹ nhàng là bởi vì công ty này duy trì mức xếp hạng tín dụng mức hiện nay là A lớn A nhỏ 3, tức là mức tín nhiệm đầu tư cao hàng thứ tư, tức là mức tương đối về nợ công, mức tín nhiệm về cao và là kho ngoại hối rất, anh này vẫn cho rằng kho ngoại hối rất đáng kể, nhưng là 4 triệu chữ đó là 3,2 nghìn tỷ đô la, mà bản tin của tôi nhớ là tuần trước hay tuần trước nữa là dưới 3 nghìn tỷ rồi, và nó còn sẽ nó còn xuống nữa. Đây này, anh ấy gian lận, anh cam kết xong anh không thi hành là vì anh không thi hành nổi, anh cam kết nhưng mà là vì người ta khuyên cho anh để muốn sống thì phải như thế này, anh hứa nhưng anh không làm. Bản tin ngày 29 tháng 2 của đài RFI Pháp, Bắc Kinh phá giá tiền trái với cam kết quốc tế. Hôm 29 tháng 2, ngân hàng nhà nước Trung Quốc đã hạ giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất trong tháng 2. Thứ 6 tuần trước, Bắc Kinh còn cam kết với nhóm G20 là không thấy có lý do gì phá giá đồng nhân dân tệ. Trong vòng một tuần, nó phá giá tiền của nó 3 lần. Ở đó mà chỗ dựa cuối cùng của anh Việt Nam Cộng sản. Trung Quốc đã ấn định giá 6,5452 đổi 1 đô la Mỹ, tức là giảm 0,17% trong ngày hôm nay. Trên thị trường nội địa, đồng quan của Trung Quốc tiếp tục rơi giá nhiều hơn quy định của nhà nước. Đó. Thế mà cách đây 3 hôm, nhân hội nghị cấp bộ trưởng tài chính nhóm G20 tại Thượng Hải, thống đốc ngân hàng nhà nước Trung Quốc là Chu Tiểu Xuân tuyên bố như đinh đóng cột. Nào là Trung Quốc không sử dụng biện pháp phá giá để thúc đẩy xuất khẩu, nào là không có cơ sở kinh tế để phá giá liên tục đồng nhân dân tệ. Nhưng mà chưa rời khỏi Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew nhắc lại lời kêu gọi Bắc Kinh rằng tiến bước có trật tự và hệ thống tài chính thế giới, trong đó trị giá đồng ngoan phải do thị trường điều tiết. Đúng rồi, anh này để lên xuống là do thị trường người ta định giá chứ anh không phải hóa giá để đi chơi với người ta. Anh hứa mà anh hội nhập thế giới mà anh không chơi với cái luật chơi của người ta, anh cứ bịa ra những cái luật chơi để ngăn giá. Theo AP, quốc tế lo ngại Trung Quốc phá giá đồng tiền để thúc đẩy xuất khẩu cạnh tranh bất chính. Tháng 8 2015, Bắc Kinh đã làm chấn động các sàn giao dịch thế giới khi đột ngột phá giá đồng nhân dân tệ đến 5%. Đấy, tức là anh nói gì thì nói, nó tiếp tục ăn gian, không có gì là lạ cả. Bây giờ đến sức khỏe kinh tế của anh Tàu nó như thế nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan Phi Pháp, nhiều nước châu Âu đòi khẩn trương chống phá giá thép của Trung Quốc. Hôm qua, 29 tháng 2, nhiều nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu, trong đó có Pháp và Tây Ban Nha, họp tại Bruxelles đã ra tuyên bố phải điều chỉnh các biện pháp chống phá giá giống như Mỹ, để tự bảo vệ trước sự cạnh tranh bất chính của một số công ty thép từ nước Tàu. Bộ trưởng Công nghiệp Pháp Emmanuel Macron giữa tháng 2 vừa rồi cũng lên tiếng chỉ trích thời hạn 9 tháng để châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt thuế quan đối với các công ty thép của Trung Quốc và của Nga. bị nghi ngờ cạnh tranh bất chính, trong khi Mỹ chỉ cần 2 tháng cho việc đó. Trong một bức thư gửi Ủy ban châu Âu hồi tháng 5 tháng 2 vừa rồi, các bộ trưởng Đức, Pháp, Ý, Anh, Ba Lan, Bỉ và Luxembourg đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ suy sụp của ngành thép châu Âu do sự phá giá của Trung Quốc, chủ yếu là trong ngành sản xuất thép cân sắt cán nóng. Châu Âu được kêu gọi sử dụng mọi biện pháp cần thiết và hành động kiên quyết để đáp trả thách thức mới này. Một trong các mong muốn là châu Âu áp dụng thuế hải quan đối với nhập khẩu ngay khi có mối đe dọa thiệt hại như Mỹ đang làm, mà không chờ đợi những các thiệt hại được ghi nhận rõ ràng. Và đối ngoại thương thì như thế, mà nội thương thì là sản xuất trong nước là anh bóc lột công nhân của anh ấy. Và khi mà anh bán hàng không được thì anh dẹp các công ty của anh phá sản hoặc là dẹp điện. Và anh sa thải công nhân, bản tin ngày 1 tháng 3 của đài RFA. Trung Quốc dự định sa thải lượng lớn công nhân hai ngành thép và than, nếu bị thải ra nó phải thao đảo rồi. Sa thải từ 5 đến 6 triệu nhân viên làm cho các công ty nhà nước trong vòng 3 năm tới. 3 năm nữa. Các nguồn tin này cho biết là một số đông công nhân cho các mỏ than và nhà máy thép của nhà nước sẽ bị nghỉ việc. Điều này nằm trong kế hoạch của chính phủ Trung Quốc đóng cửa các mỏ than và nhà máy hoạt động kém hiệu quả để giải quyết một phần nạn ô nhiễm môi trường do các nhà máy này gây ra. Ngoài một số đông công nhân bị cho nghỉ việc là nằm trong các công ty ma, công ty ma đấy, tức là dù không còn hoạt động nhưng vẫn duy trì sổ lương của công nhân. Anh mấy anh thằng cộng sản trong đó là sao nó giống nhau thế mới nữa. Chính phủ Trung Quốc đang lo ngại chuyện thất nghiệp sẽ gây ra bất ổn cho xã hội nên đã đưa ra một khoản tiền lên đến 150 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 23 triệu đô la Mỹ, để chi trả các khoản thất nghiệp cho công nhân chỉ trong hai ngành thép và than trong thời gian 2 năm đến 3 năm tới. Rồi đến là nội bộ của nó thanh toán lẫn nhau nữa. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài giáo phi pháp. Trung Quốc sẽ nghiêm trị tỷ phú Nhậm Đại Bác, à không phải không là tên gọi, mà anh này là anh ấy, tỷ phú mà anh là cao cấp trong đảng, nhưng mà anh phê bình đảng, anh bị nghiêm trị. Tân Hoa Xã thông báo rằng chính quyền Trung Quốc sẽ trừng trị nghiêm các nhà tỷ phú dám chỉ trích việc nhà nước kiểm soát các phương tiện truyền thông ở nước này. Ông này là ông Nhậm Chí Cường, biệt danh là Đại Bác, vì ông có những cái trang Internet của ông ấy và bị nhà nước xem là đã loan truyền thông tin trái phép. Và bản tin cho biết là chỉ riêng trang của ông ấy trên mạng Weibo China đã có đến 37 triệu follower. Ông đã bị báo chí nhà nước lên án nặng nề sau khi dám đặt vấn đề là có nên dùng tiền công quỹ để tuyên truyền cho đảng, sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm tòa soạn của 3 tờ báo chính thức lớn. Ông Nhậm Chí Cường cũng đã cực lực phê phán chủ trương của ông Tập Cận Bình muốn siết chặt sự kiểm soát của nhà nước trên các phương tiện truyền thông, ra lệnh cho báo chí là phải đi theo đường lối của đảng. Giống nhau thế. Bản thân ông Nhậm Chí Cường là một đảng viên. Theo Tân Hoa Xã, thành ủy Bắc Kinh cho biết nhà tỷ phú Hoàng Nhậm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc và sẽ chịu những biện pháp kỷ luật nội bộ. Đỗ dám đưa ra tòa đấy. Chính quyền Bắc Kinh cho tới nay vẫn không chấp nhận những lời chỉ trích độc quyền lãnh đạo của đảng, các tờ báo, các trang web, các đài phát thanh truyền hình đều bị kiểm soát chặt chẽ. Nhiều trang thông tin của phương Tây vẫn bị chặn. Đấy là đối với nội bộ, như là đối với các bên ngoài thì thế nào? Bản tin ngày 28 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc kết án nặng một cặp vợ chồng mục sư tin lành. Hai vợ chồng ông này chống lại cái lệnh là Đảng Cộng sản Tàu ra lệnh là các cái nhà thờ Tin Lành Thiên Chúa Giáo phải dẹp cây thánh giá trên nắp nhà thờ, và ông này cũng phản đối lại thì bị bỏ tù, giống hệt như ở Việt Nam đấy chứ. Theo báo chí Trung Quốc được hãng tin Mỹ AP hôm nay trích dẫn thì bị mục sư bị 14 năm tù giam, trong lúc bà vợ bị án 12 năm. Họ bị cáo buộc là đã có hành động phi pháp trong đó có tội danh tham nhũng và phá rối trật tự xã hội. Ý hệt thằng con của nó ở bên Việt Nam là cũng là chống lại là phá rối trật tự công nghệ xã hội, là Bây giờ hai một ông Sina là bị tòa án tỉnh Chiết Giang. Theo tờ Chiết Giang Nhật báo, tòa án đã kết luận rằng vì ông Sina người vợ đã bị hành vi bất hợp pháp này, để xem rồi. Họ bị buộc tội lừa nhà thờ, người ta góp tiền, người ta nuôi nhà thờ và người ta nuôi mục sư, và người ta sắm cho mục sư xe sang trọng để đi lại. Bây giờ nó đưa ông này ra tòa, nó nói thì là ông này mục sư mà thâu tiền của tín đồ mà mua xe cho mình là lừa đảo. Anh yêu cầu đấy, anh không, luật hình sự của anh ấy không bao giờ định giá rằng thì là cái tội gì thì có bao nhiêu yếu tố cấu thành cái tội đó. Cho nên bây giờ người thật chí tín đồ cái cân mục sư sắm xe sọp cho mục sư thì nó bị nó đưa ra tòa về tội lừa đảo. Ví dụ như là bên Việt Nam, ví dụ Liên Cộng, nó kết án người ta về tội giết người mà không có xác chết. Thì thấy một quả mìn vào nhà cái thằng công an thì nó không chết ai cả, thì nó không kết tội vào một cái tội là đặt bom đặt đổ hay tội gì hết đấy, hay là phá hoại tài sản gì, nó kết tội vào tội giết người, không có xác chết mà còn lọc tội giết người. Bây giờ hai vợ chồng mục sư này bị toàn có tàu cộng, bọn cộng sản sao nó giống nhau thế. Tôi đi tìm cái tên của cái ông mục sư này mà không thấy. Ok, bây giờ câu đội bộ nước Tàu thì bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: thêm hai người Tây Tạng tự thiêu phản đối chính sách hà khắc của Trung Quốc. Là người đầu tiên là nhà sư Can Sang Wang Yu tự thiêu chết ở một tu viện Phật giáo Tây Tạng trong khu vực tỉnh Tứ Xuyên. Tổ chức Tây Tạng Tự Do có chuyện thật ở London, Anh Quốc nói nhà sư này chết tại chỗ, nhưng đến giờ chính quyền địa phương vẫn chưa lên tiếng nói gì về cái việc này. Còn một người thứ nhì là cậu bé 16 tuổi tên là Dorje Sharing tự thiêu tại thành phố Dehradun, Ấn Độ, và bị lưu vong bên Ấn Độ. Cậu bé này được cứu sống nhưng bị phỏng rất nặng. Đây là hai vụ tự thiêu đầu tiên xảy ra trong năm nay. Trước đó đã có 142 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính phủ Bắc Kinh, bày tỏ nguyện vọng muốn Tây Tạng được độc lập và tỏ lòng trung thành với Đức Đà Lai Lama. Thế cái tàu là bị cô lập toàn thế giới rồi. Bây giờ những cái tay sai cuối cùng lẻ loi ở gần anh ấy, bây giờ đến anh Lào, thì tuần trước chúng ta biết là nó bầu tổng bí thư mới mà không thân tàu nữa. Bây giờ đến bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: nhà máy do người Trung Quốc làm chủ tại Lào bị tấn công, có ít nhất một công nhân Trung Quốc chết và ba người khác bị thương trong vụ tấn công mới xảy ra tối hôm qua tại một nhà máy do người Trung Quốc làm chủ ở tỉnh Luang Prabang bằng miền Lào. Luang là tỉnh lớn lắm. Tin này được Tân Hoa đấy, anh Tân Hoa Xã không giấu giếm nào, phải Tân Hoa Xã lan tảng ngày hôm nay, nhưng không cho biết nhà máy này tên gì và sản xuất loại mặt hàng gì. Bản tin cũng nói vào buổi tối cùng ngày, bọn gian đã cũng tấn tân một chiếc xe đỏ chạy ngang qua tỉnh gây thương tích cho 5 hành khách Lào. Đây là lần thứ nhì người Hoa bị tấn công khi sang Lào làm việc. Tháng Giêng vừa rồi có hai công nhân Trung Quốc làm việc cho một công ty khai thác mỏ bị giết. Chưa rõ thủ phạm những cuộc tấn công này là ai. Bây giờ mắc kẹt về cái vụ mà hứa với Mỹ là trước khi giới nguyên tử sẽ bắt Triều Tiên mà lủng lẳng không làm, và anh làm những cái việc giới hạn cái sự nhạy cảm bằng cách là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp ra tin Trung Quốc kiểm duyệt thông tin về Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ trị thử hạt nhân và tên lửa tầm xa trong tháng Giêng và tháng 2 hàng 6. Trước sức ép của quốc tế, Trung Quốc đã phải đồng ý với Hoa Kỳ là phải nghiêm trị Bắc Triều Tiên đó, là không dùng cái phiếu veto. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn kiểm duyệt thông tin về Bắc Triều Tiên, và theo báo Hồng Kông South China Morning Post, ngày 28 tháng 2 hàng 6 chỉ có một lần danh đỏ trong mặt kép, lần danh đỏ đậm đối với báo chí Trung Quốc về những gì các nhà báo có thể viết về đồng minh cộng sản Bắc Triều Tiên. Từ lâu nay một làn danh đỏ đã tồn tại với những gì mà các nhà báo tại Trung Hoa lục địa có thể viết về Bắc Triều Tiên, đồng minh cộng sản của Trung Quốc. Vấn đề một phóng viên của tờ báo nổi tiếng Quảng Đông cho biết các hạn chế viết vaccine đã có từ lâu, chúng tôi chỉ được viết theo Tân Hoa Xã, do vậy về cơ bản người ta chẳng thấy có gì đặc biệt về những thông tin về Bắc Triều Tiên trên tờ báo của chúng tôi. Vẫn do nhà báo này, các hạn chế nói trên do cơ quan chuyên huấn địa phương áp đặt, nhưng cũng phần nào do chính sách tự kiểm duyệt. Thế là tàu cộng với Việt cộng nó giống hệt như nhau, là phải là người phải có lý luận, không có được mất lập trường. Là lướt qua cái chuyện này. Bây giờ đến vấn đề Biển Đông, anh Tàu tiếp tục bắn nhắn và hoanh hoang, nhưng mà trong bí mật thì đã lùi với Mỹ, là không dám dùng cái phiếu phủ quyết nữa, tức là lùi rồi, nhưng mà vẫn gần lên là ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tướng Trung Quốc nói quân đội sẵn sàng bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Anh tướng Trung Quốc này là tên anh là tướng Vương Giáo Thành, là sau khi nhậm chức tư lệnh quân khu miền Nam của quân đội giải phóng nhân dân, thì cho biết là quân đội nước này đang hết sức cảnh giác trước bất kỳ mối đe dọa an ninh nào ở các vùng biển tranh chấp. Tướng Vương, người từng chỉ huy quân khu Thẩm Dương, tuyên bố là mục tiêu của ông là bảo đảm an ninh trong tuyến phòng thủ hàng hải của Triều Tiên. Ông này nói thêm, nhiệm vụ trước hết là đảm bảo quyền và quyền lợi của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông. Và bản tin không quên nhắc lại rằng Việt Nam mới đây đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh triển khai tên lửa đất đối không cũng như đưa máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa và Trường Sa. Tướng Vương nói rằng quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa đang lên kịch bản đối phó với các nguy cơ quân sự trong vùng, trong khu vực. Lại tiếp tục diễu võ riêng ngoài bằng mồm. Bản tin ngày hôm qua của đài AP Pháp, Hải quân Trung Quốc tăng cường phương tiện khống chế, tức là bây giờ nó lại đoan tin là nó vừa hạ thủy một bến tàu nổi, chẳng là hàng không mẫu hạm, bây giờ là bến tàu nổi, tức là làm cái căn cứ tiếp vận và sửa chữa tàu đó. Nó là cái bến tàu nổi, tức là nhằm hiện đại hóa binh chủng hải quân. Bến tàu nổi đầu tiên vừa hạ thủy mang tên là Hoa Xuyên số 1. Bến tàu này sẽ được cho phép các lực lượng hải quân đưa chiến hạm bị hư hỏng về sửa chữa để khôi phục năng lực tác chiến của các chiến hạm tiếp tàu. Và có thể đi đến bất cứ đi kèm theo các cuộc hành quân nào ở xa xôi đến đâu để các tàu mà bị hư hỏng không phải về hậu phương để sửa chữa. Theo các nhà quan sát, có rất nhiều khả năng là Trung Quốc sẽ đưa chiếc bến tàu nổi tự hành và vừa hạ thủy xuống hoạt động tại khu vực Biển Đông để tăng cường tiềm lực của Hải quân Trung Quốc trong việc khống chế khu vực. Và song song với cái diễu võ riêng ngoài thì nó có những cái hành động gây khiêu khích, gây hấn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trung Quốc bị tố cáo chiếm đảo san hô của Philippines. Đây là cái vấn đề mới đó. Hôm nay, lực lượng võ trang Philippines cho hay đang tiến hành điều tra cáo giác rằng của các ngư dân Trung Quốc là Trung Quốc đã chiếm giữ một hòn đảo san hô gần khu vực Palawan của Philippines. Và theo báo cáo thì Trung Quốc đã điều động tới 7 tàu tới bãi hải xâm ngăn cản không cho ngư dân Philippines tiếp cận với ngư trường đánh bắt truyền thống của họ. Và một nguồn tin quân đội nói tuần trước máy bay do thám Philippines cũng phát hiện từ 4 đến 5 chiếc tàu trong khu vực bãi hải xâm. Và hãng thông tấn Philippine Star dẫn lời các ngư dân cho hay trong tuần rồi các tàu hải quân và tuần duyên của Trung Quốc đã xua đuổi ngư dân Philippines ra khỏi khu vực xung quanh bãi hải xâm. Không phải là hãng thông tin mà tờ báo. Tờ báo cũng cho biết là các tàu Trung Quốc đã chấn xung quanh bãi san hô này hơn tháng nay rồi. Dạng san hô hải xâm thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Trung Quốc đang ra tranh chấp chủ quyền. Lập tức ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin là Mỹ cảnh cáo Trung Quốc rằng sẽ lãnh hậu quả vì quân sự hóa Biển Đông. Đây là lời cảnh cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Và ông Carter ông nói rằng Trung Quốc chớ có quân sự hóa Biển Đông và đe dọa là sẽ có những hậu quả cụ thể tiếp theo nếu Bắc Kinh không hạ giảm các hoạt động trong khu vực. Ông Canada cho biết thêm, ngũ giác đài cũng dự định chi hơn 8 tỷ đô la trong năm tài khoá 2017 để mở rộng đội tàu ngầm và các máy bay không người lái dưới mặt biển. và ông cho biết rõ thêm rằng chúng tôi đã có kế hoạch trong cả mấy vấn đề vừa kể ra là vấn đề là cạnh tranh quốc phòng nữa. Và bản tin không quên nhắc lại rằng Hoa Kỳ là một đối tác quân sự quan trọng của Việt Nam và đang đẩy mạnh các bước ứng phó trước ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực và với việc gia tăng tuần tra hải quân thường xuyên của các hoạt động do thám trên không ở Biển Đông. Ngoài ra, Washington cũng tăng cường các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu phối hợp với các đồng minh châu Á. Trong bài phát biểu hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại là phải nói rõ là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho máy bay, tàu bay qua lại và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép. Và anh tàu là luôn luôn khi mà gân khi thì siêu. Bây giờ anh tỏ thái độ siêu cho một tí. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Biển Đông, Trung Quốc trấn an ASEAN và dịu giọng với Việt Nam. Trung Quốc vào hôm qua 29 tháng 2 đã liên tiếp tỏ vẻ hòa hoãn với các láng giềng Đông Nam Á trên hồ sơ Biển Đông. Gặp đồng nhận Singapore, Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết sẵn sàng tìm cách giảm thiểu nguy cơ xung đột ở Biển Đông. Còn tiếp đặc sứ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, bây giờ anh Trọng Lũ, sau khi anh diễn cái màn kịch gọi là dân chủ như thế là cùng, anh phạch ngực ra là anh là con tàu đến chết, và đảng của anh loại trừ tất cả những cái phe gọi là phe thoát chung mà theo Mỹ, thì anh cử anh một anh phát ngôn viên của đảng anh sang gặp đảng trưởng của Mỹ tàu để xác nhận. Mà tôi cho là cái này là một cái sang để tôi trình báo. Và anh Tập Cận Bình tiếp tổng đặc sứ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và đã nhấn mạnh đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bên. Nhắc lại là cái anh của Singapore là sang đi Bắc Kinh và được anh Tập Cận Bình hứa như vậy. Một trong những mục tiêu cụ thể mà Singapore thường hướng tới là nhân chuyến công du Bắc Kinh của Ngoại trưởng Balakrishnan là thúc đẩy việc đúc kết một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Và dĩ nhiên là khối ASEAN là thúc đẩy anh này, là anh không có thương lượng song phương mà phải đưa coi cái ASEAN là một khối và đưa đến một cái gọi là DOC, COC chứ không phải DOC. DOC là cái chỉ có là Declaration of Conduct, còn COC là Code of Conduct, là cái bộ quy tắc ứng xử. Thì anh cái đợi cái hứa và cái thủ tế tụi lui vào bây giờ anh Singapore anh sang thúc đẩy cái đó. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về cái chi tiết về cái vụ mà anh Trọng Lũ anh gặp cử anh đặc sứ sang gặp bố tàu ấy là Tập Cận Bình. Đặc sứ của Nguyễn Phú Trọng gặp Chủ tịch Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã gặp ông Hoàng Bình Quân, đặc phái viên của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, và đã cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và giữa hai đảng cộng sản. Ông Quân cũng chuyển một thông điệp từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Chủ tịch. Trong thông điệp gì nó nói cái gì? Mà anh này là mê, anh diễn kịch hay lắm. Trong thông điệp nói cái gì? Anh nói phát triển một mối quan hệ song phương ổn định, đối ứng và hợp tác, vừa là trách nhiệm lịch sử, vừa là yêu cầu thực tế, cũng như lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước. Tôi nói anh này là đòn sắp hai đầu. Anh lạy Mỹ một cái thì anh phải lạy tàu hai cái. Nhưng mà anh không cần, anh lại tàu là để anh treo giá cao với Mỹ rằng thì là tôi theo ông, mà ông đừng có bắt tôi phải dân chủ hóa, tôi cũng phải để cho đảng của tôi sống còn. Tổng Bí thư chủ tịch Trung Quốc cho biết rằng việc cử phái đảng đặt phái viên qua lại giữa hai nước là một truyền thống nhằm giúp hai đảng trao đổi với nhau. Ông Tập lưu ý rằng hai bên đã tiếp tục truyền thống đó sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, và điều đó có ý nghĩa lớn đối với việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Và nó cũng không quên là 16 chữ vàng mà lắm thì muốn tốt, nó chỉ cần thế thôi. Và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi xử lý đúng đắn sự khác biệt giữa các đối tác hợp tác chiến lược toàn diện để phát triển một cách bền vững, lành mạnh và ổn định. Là người đứng đầu bộ phận quốc tế trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Quân, Hoàng Bình Quân đó, đã tường trình bản tin này không quên dùng cái chữ rất là đúng, tường trình báo cáo đấy, đã tường trình với chủ tịch chúng tôi về kết quả đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xem tin nhanh ra, tôi đuổi hết cái bọn nó phát chung thân tàu thân Mỹ đi rồi, bây giờ đảng tôi là nắm chọn tường trình. Và không lấy gì lạ là sau ngày hôm nay tiếp theo là đảng là đài tiếng nói Hoa Kỳ là đăng cái tin là ông Tập Cận Bình 2. Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ vận mệnh chung à. Và tiếp theo cái bản tin cái cuộc tiếp xúc giữa anh Hoàng Bình Quân với lại anh Tập Cận Bình thì ra là nhắc lại rằng thì là chẳng những là 16 chữ vàng mỗi lái người 4 tốt mà lại cần vận mệnh chung, trăm cái vận mệnh chung là 116 chữ vàng đó. Hãng tin nhà nước Trung Tân Hoa Xã vào cuối ngày thứ hai trích lời Tập nói với ông Hoàng Bình Quân, một đặc phái viên của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, với Phú Trọng rằng Trung Quốc và Việt Nam chia sẻ một số phận chung. Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thế. Mối quan hệ song phương phát triển phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và của người dân ở cả hai quốc gia. Rồi mà nó cứ nói thế thì mà nó cứ lấn, nó cứ chiếm của người ta. Tôi đem cái bản tin này vào để chứng tỏ rằng nó ở cái đại hội 12 vừa rồi nó chỉ đóng kịch, là nó sa thải hết cái này để nó treo giá cao với Mỹ, là ông tôi vào TPP với ông ấy nhá, nhưng mà ông đừng có bắt tôi phải đảng của tôi phải dân chủ hóa. Và bây giờ nó sang tàu nó trình báo rằng thì là nó diễn tuồng rất đúng đạo diễn. Và bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do không quên nhắc lại rằng số người tàu trên đảo Phú Lâm gia tăng đáng kể, tức là bây giờ là trong 4 người ở trên đảo Phú Lâm thì 3 người là lính Hoàng Sa, là quần đảo trên Biển Đông mà Việt Nam giành chủ quyền, bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1974 sau trận hải chiến với hải quân thời quân Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ. Và bây giờ trên cái đảo Hoàng Sa, cái đảo Phú Lâm đó thì dân số tính đến năm 2003 là khoảng 1.000 người, mà 3 người là lính, 1 người là dân. Và Trung Quốc còn điều động tới Phú Lâm dàn tên lửa phòng không hiện đại HQ-9 và những chiến đấu cơ này. Tin của báo Quân đội Giải phóng Nhân dân cũng cho hay hiện nay trên đảo Phú Lâm có những cơ sở hành chính, bệnh viện, trạm truyền hình vệ tinh, hệ thống điện nước. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn thiết lập một ngân hàng, siêu thị và nhiều công trình xây dựng khác. Ngoài ra, Trung Quốc có hẳn một tàu du lịch hạng sang để đưa người từ đảo Hải Nam của Trung Quốc ra tới một vài đảo trong vùng Hoàng Sa. Khi mà thằng tàu nó nhượng bộ Mỹ về cái vụ mà phiếu phủ quyết trước khi đấy hạt nhân của thằng Bắc Triều Tiên, thì nó lại dẫn lên là Biển Đông, là vì mà Mỹ thì sẽ là để cho qua cái này rồi mới tính tới cái đó, mới là đi Mỹ là đi. Mà Mỹ thì nói là chúng tôi vẫn tiếp tục, nhưng mà nó sẽ áp lực sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ trong tình hình như thế, tôi thấy chữ tin tức tuần này chứng tỏ rằng cái màn kịch đại hội 12 chỉ là màn kịch gọi là tự biên tự diễn để nó bịp Mỹ và nó chấn an tàu rằng thì được. Ông mà muốn đối với Mỹ thì nó cho rằng thì ông mà muốn tôi vào TPP và muốn tôi đi dự hội nghị 10 nước ra cái thông cáo 17 điểm, trong đó có 3 điểm lên án tàu cậu, thì ông phải lờ đi cái chuyện mà đảng của chúng tôi như thế nào và dân chủ hóa như thế nào. Và bây giờ nó sang báo cáo với tàu cộng rồi, tôi đóng cái màn kịch đó thì đạo diễn thấy làm sao. Và kết quả là Mỹ tỏ ra là bị nó lừa, vẫn tiếp tục cho nó như ăn những cái bánh vẽ trong tương lai. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài tiếng nói Hoa Kỳ: Ngân hàng Thế giới giúp cải thiện giao thông Hà Nội, nào là cho vay hơn 155 triệu đô la của Ngân hàng Thế giới để thực hiện các dự án vành đai, hai Cầu Giấy, Bưởi Nhật Tân, rồi thì tuy rằng phê bình rằng cái dự án nó chậm tiến độ, nhưng mà Ngân hàng Thế giới cũng lại là kéo dài thế, giải ngân cho dự án đến hết năm 2026 vân vân, rồi bây giờ lại hứa rằng sẽ ủng hộ các giải các kế hoạch tiếp theo đường vành đai phía đông nam và phía tây Hà Nội và đường từ Kim Mã đi sân bay Nội Bài. Nhưng mà Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng sao mà mấy cái dự án vừa rồi tiến độ chậm thế này, nó bảo là tại vì nó giải phóng mặt bằng không kịp. Vậy đấy để giải phái là như vậy. Bây giờ để bịp Mỹ và Phi Luật Tân, nó lại chuyên môn về Việt Cộng là gì đấy, nó làm một việc nhưng mà nó lại sơn phết cho những cái thông tin mà đi ngược lại, trong khi nó hứa hẹn với Phi Luật Tân là nó đứng vào cùng hàng ngũ với Phi Luật Tân để đi kiện tàu, để đi lấy trang bị tàu. Thì Phi Luật Tân nhân một cái dịp gì đó tổ chức một cuộc biểu tình của dân trước sứ quán của Trung Cộng để mà phản đối tàu Cộng lại có những cái quân sự hóa Biển Đông mới hơn nữa, mà anh từ chối không được, anh phải tham gia cái đó, mà anh không có người để tham gia, anh mướn người Phi Luật Tân là cầm cờ đỏ sao vàng, mặc áo thun có sao vàng đi chung với Phi Luật Tân để chống tàu. Đây là cái bản tin rất là ngộ nghĩnh mà blog Việt Nam Ấy Cho Đất đem về, và tôi rất là thú vị và đem cái bản tin này vào bản tổng hợp ngày hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam mướn người Phi Luật Tân mặc áo cờ đỏ, cầm cờ đỏ giả là người Việt Nam đi biểu tình chống Trung Quốc. Từ gần cả chục năm trước, bất cứ người dân nào đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược đều bị Đảng Cộng sản Việt Nam trù dập, bắt bớ tù đầy. Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, Phạm Thanh Nghiên, Bùi Thị Minh Hằng đều đã trải qua con đường này. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ khuyến khích cho người Việt ở hải ngoại, đa số là du học sinh, người xuất khẩu lao động cầm cờ đỏ sao vàng đi biểu tình để lừa bịp người dân Việt Nam và thế giới thôi. Còn trong nước thì cấm tiệt. Mới đây khi Quốc hội bàn việc thông qua luật biểu tình thì chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đã ra quyết định đẩy lùi dự luật này. Lãnh đạo các cấp của Cộng sản Việt Nam cũng không khai tuyên bố những câu như là không gây hấn với Trung Quốc, không thể lấy lại Hoàng Sa Trường Sa, Việt Nam giữ gìn tình hữu nghị đoàn kết mọi mặt với Trung Quốc, vân vân và vân vân. Nhưng gần đây tình hình Biển Đông trở nên rất nóng, Trung Quốc xây căn cứ quân sự, xây đảo nhân tạo, chở hỏa tiễn các loại ra đảo, khiến cho quốc tế phải lên tiếng mạnh mẽ phản đối. Phi Luật Tân thì kiện Trung Quốc ra tòa án luật biển quốc tế. Mỹ và Úc thì bay máy bay, lái chiến hạm vào thách thức Trung Quốc. Toàn bộ ASEAN và cả Ấn Độ đều họp nhau lại để chống Trung Quốc. Điều này đã đẩy Cộng sản Việt Nam vào thế kẻ ạt. Bắt tay với các quốc gia đồng minh để thực lòng chống Trung Quốc thì sợ mất ghế mất đảng, mà sợ tàu nó bọc chứ. Mà công khai ra mặt với quốc tế là mình về hùa với Trung Quốc thì lại không dám. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ một cách là tiếp tục đu dây, bật ngoài thì giả bộ hô hào đồng tâm hiệp lực với các nước khác chống Trung Quốc, mặt trong thì vẫn cấm tiệt người dân, không cho biểu tình, không cho có động thái mạnh mẽ nào lên án Trung Quốc. Vì thế mà khi người Phi Luật Tân tổ chức biểu tình chống Trung Quốc ở Manila thì đã xuất hiện khá nhiều người Phi mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ đỏ sao vàng giả làm người Việt đi biểu tình dùm. Cộng sản là cái điều biểu tình dùng á. Blog cái người buôn gió và một số anh em có mặt tại buổi biểu tình hôm đó Manila đã mắt thấy tai nghe chụp hình quay phim lại đầy đủ. Người buôn gió có bài viết kể chi tiết cùng hình ảnh trên trang Facebook của anh. Anh cho biết những người Phi này được điều động bởi một phụ nữ người Việt, và khi phóng viên CNN đến phỏng vấn anh thì phía áo đỏ sao vàng chạy qua gây sự ngăn cản. Thế là rất sợ lộ tẩy, rất ngăn cản. Lúc mới nghe tin này là người loan tin này bán tin bán nghi, nhưng mà giờ cuối cùng thì là post lên thì lập tức là phe dư luận viên xuống và nó chửi. Đó. Ngay lập tức có hàng loạt những nick ra mặt chửi bới, nói rằng đây là bịa đặt xuyên tạc, là tin giả của bọn phản động cờ vàng, là hình ảnh cắt ghép Photoshop vân vân. Khi cái lý thì họ không xong thì họ vận động để admin của các trang này xóa sạch bài viết và những hình ảnh đó. Sau khi đã kiểm chứng và tận mắt thấy sự phản ứng đồng bộ với các chiêu thức y hệt nhau thì chúng ta có cơ sở vững chắc để nhận định rằng đây chính là việc làm của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên lực lượng dư luận viên mới được lệnh phải đóng đồng loạt phản biện và tìm cách xóa sạch tang chứng ở mọi nơi. Có lẽ đến lúc phải viết thư cho các nhân sự nước ngoài để báo cho họ biết chiêu trò lường gạt này của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mặt khác, có lẽ quốc tế đã biết rất rõ rồi, cũng không bịp được ai. Chỉ có dân Việt Nam ở trong nước bị bưng bít thông tin và nhồi sợ là không biết trường hợp nào thôi. Nhân dịp này, tôi cũng nhắc lại một cái mánh mà tôi đã bày ra để các anh em trên net đánh giá những cái thông tin tuyên truyền đen, tuyên truyền xám của chúng nó thành rồi. Và chúng ta loan những cái tin chọc cho địch nó đối phó là căn cứ của cách đối phó đó. Mình biết rõ sự thật là ở đâu. Và tôi nhân định đây, tôi cũng chú thích ghi chú thêm về cái miếng võ mà là mướn người phi mà cầm cờ đỏ sao vàng để chống tàu, là cái sáng kiến của cái tên đại sứ Việt Cộng ở Manila đó. Cũng làm nếu mà tàu cộng mà có bắt bẻ nó thì nó bảo ô đấy là thằng đại sứ đó, đó. Sáng kiến bậy bạ đó, trên bảo chứ không nghe. Mà về phía Phi Luật Tân và Mỹ thì lại cho rằng à thế là thằng này là nó nghe lời mình, tức là cái lối đòn sóc hai đầu của bọn Việt Nam Cộng sản là luôn luôn như thế. Bây giờ như ở trong nước cũng thế, bây giờ nó hứa với Mỹ là phải đa nguyên đa đảng nhân quyền này kia, nhưng mà nó vẫn là nát. Thì cùng lắm là nó cái à đấy là trên bảo chứ không nghe, bọn công an này nó chưa được học tập đầy đủ rồi nó là bậy bạ, thế thì tôi sẽ bảo nó đấy là cái miếng võ của Việt Cộng sản gia truyền như chúng nó là như thế. Bây giờ là vẫn cái trong cái trò bịp hai đầu như thế này thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đoàn tin rằng Việt Nam Singapore củng cố quan hệ quốc phòng cũng là trong cái lối là hai bên thống nhất rằng để có được hòa bình ổn định ở Biển Đông và khu vực châu Á Thái Bình Dương, không có cách nào khác là tất cả các bên liên quan cần phải triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, chấm dứt việc xây đảo nhân tạo, vân vân. Tức là nó lại tàu xong rồi thì nó là tiếp tục được tàu cho phép nó đóng những cái màn kịch này để mà bịp thế giới bên ngoài. Và để như thế thì nó được cái gì? Nó được Mỹ và thế giới cho ăn với vẻ. Mà nhưng mà không quên rằng vẫn cảnh cáo nó. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Không cho phép nó đổ thừa cho cái modus operandi, tức là cái bộ máy công an nó quen thói làm bậy nữa là nó hèn với đặc ác với dân. Tôi đã nhắc lại từ tuần trước rằng khi mà nó nịnh được Mỹ xong rồi thì nó lập tức xuống tay với những phe đối kháng. Và vì thế cho nên tôi nói là anh chị em phải cẩn thận là nó sẽ xuống tay nặng lắm. Và quả nhiên là bây giờ trong nước nó đang xuống tay, nó chẳng có nhượng bộ gì phe đấu tranh trên gì cả. Và vì thế cho nên Quốc hội Hoa Kỳ quan ngại nhân quyền Việt Nam. Việc tiếp tục xuất hiện những báo cáo về việc giam giữ các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa đã làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng của các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ. Bây giờ hình pháp Mỹ có thể nhân nhượng, nhưng mà Quốc hội Mỹ tiếp tục là gây áp lực. Đó là lời của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong bức thư gửi cho báo Mạng Tuần Việt Nam nói về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam và chuyến viếng thăm Việt Nam vào tháng 5 sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đấy. Nó được cái lời hứa đó rồi là nó nặng tay với phe chống đối. Nhưng mà Mỹ lập tức cảnh cáo rằng thì coi chừng. Trong bức thư này, đại sứ nhắc đến chuyến thăm nước Mỹ hồi năm ngoái của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và nhắc lại lời ông Trọng rằng hai quốc gia đang xây dựng lòng tin bằng cách mở rộng các quan hệ tiếp xúc và cùng nhau làm những việc quan trọng. Ông đại sứ Mỹ cũng nói về những chương trình hợp tác quan trọng trong tương lai, đó là trường Đại học Fulbright của Mỹ tại Việt Nam, thực hiện hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương, hợp tác bảo vệ môi trường, hợp tác quốc phòng và dự án xây dựng hai tòa đại sứ lớn và hiện đại hơn ở thủ đô hai nước. Sau khi nêu lên những quan tâm về vấn đề nhân quyền và lao động trong hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương, Ted Osius nói rằng dù khác nhau về văn hóa và lịch sử, nhưng người Mỹ và người Việt Nam đều tin vào các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng, tự do và công lý. Và ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam cân nhắc, để quả cân nặng nha, để ý là ngôn ngữ ngoại giao này, cân nhắc những được và mất trong tình hình hiện nay. Đấy là một lời cảnh cáo, anh được gì và anh mất gì. Anh được những cái củ cà rớt mà tôi đưa ra, những cái bánh vẽ mà tôi đưa ra này, anh
anh làm đúng thì sẽ được, còn anh lạng quạng thì anh sẽ mất hết. Bây giờ tình hình ở Việt Nam chứng tỏ rằng những cái phân tích của tôi rất là đúng, nó vẫn tiếp tục như cũ, nó chả có gì thay đổi cả. Dân làm báo đã làm tin rằng cái vụ mà chợ Ninh Hiệp mà nó lấy cái bãi đậu xe của người ta, nó xây cái dự án thương mại gì của nó, và dân nó phản đối, và dân ở đó là liều chết giữ không cho nó, và bây giờ đã từng bãi đình công bãi thị nhiều lần rồi, bây giờ tiếp tục, và bị công an, bây giờ ở trong nước không gọi là công an, nó gọi là côn an, là côn đồ đàn áp bà con tiểu thương chợ Ninh Hiệp. Theo thông tin từ trang Ninh Hiệp Confession loan tải thì mấy ngày nay Côn An lại tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế bãi giữ xe thuộc khu chợ Ninh Hiệp. Sáng nay mùng 1 tháng 3 hàng 6, lực lượng Côn An đã kéo tới với cái con số hơn 500 người, đông hơn mấy ngày vừa qua, và đến đây là có 4 trang hình ảnh đầy đủ, và tôi không có post lên ảnh được, thành ra tôi rất tiếc. Và bản tin tiếp tục là bà con tiểu thương chợ Ninh Hiệp vẫn kiên trì giữ đất, vũ khí giữ đất, cái này rất là hay, vũ khí giữ đất của bà con tiểu thương, ngoài các băng rôn khẩu hiệu còn có ảnh Hồ Chí Minh và rất nhiều cờ đỏ sao vàng. Bây giờ nó đánh người ta thì cái giờ thằng ảnh Hồ Chí Minh lên, xem nó có dám đánh cái ảnh Hồ Chí Minh không, và nếu nó đánh thì chúng ta post những cái hình ảnh đó lên để làm cho đảng của nó hoang mang. Thậm chí họ còn lập bàn thờ ông Hồ đặt vào ngoài đường, khói hương nghi ngút, với hy vọng nhà cầm quyền vì thế sẽ chùn tay cho người ta. Nghe cái đất mà nó định cưỡng chế, bây giờ nó lập bàn thờ Hồ Chí Minh, người ta đến nó có dám đập cái bàn thờ ra đây để nó cưỡng chế hay không? À. Và họ tạm dừng bán hàng tại hơn 100 kiosk ở chợ, kéo nhau tới giữa cái đó 200 mét để phản đối dự án lấy nhà xe để xe của chợ để xây trung tâm thương mại và giải trí. Từ đó đến nay đã nhiều cuộc bãi thị biểu tình của các trường tiểu thương chợ Ninh Hiệp. Lần gần đây nhất từ nghĩa là biểu tình giữ đất là đến bãi khóa, bãi thị bây giờ bãi khóa. Lần gần đây nhất là cuộc biểu tình của 2.300 em học sinh trường tiểu học Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội hồi tháng 12 năm 2015. Các em đồng loạt bãi khóa mang chống cờ đi biểu tình để phản đối các quan tham cộng cảm cướp đất trường học để tiến hành dự án kiếm tiền xây dựng trung tâm thương mại. Đây là đấu tranh bất bạo động, mà nó không có lùi, và dần dần thì cái hố đối kháng giữa dân chúng và chế độ nó càng ngày càng sâu, không phải lúc nữa thì sẽ từ bạo động, từ bất bạo động sẽ chuyển dần chuyển bất bạo động. Mặc dù đây là một cái hình thức hay còn nhẹ lắm, nhưng mà tôi đem vào đây để chứng tỏ cái điều tôi vừa phân tích là tin Việt Nam ở trong nước nó loan lên ngày 1 tháng 3 rằng nửa đêm ném mìn vào nhà giám đốc công an tỉnh. Mặc dù biết ông Như Nguyễn Như Tuấn là giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên, nhưng cả hai đối tượng vẫn bàn nhau ném mìn vào nhà ông Tuấn. Mìn phát nổ không có người bị thương, nhưng nhà ông Tuấn cùng 62 nhà dân khác bị thiệt hại nặng nề. Đây là chuyện xảy ra từ ngày 25 và 26 tháng 2. Tại trại giam 1T16, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với hai kẻ ngang nhiên ném mìn vào nhà giám đốc công an Thái Nguyên. Hai bị cáo đó là một là Nguyễn Viết Hòa 40 tuổi, hai là Đồng Văn Bích 37 tuổi. Đồng Văn Bích đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bích đang chấp hành bản án 21 năm 6 tháng tù giam về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Theo cơ quan tố tụng, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7, cái chuyện này xảy ra từ 2012 nhưng bây giờ nó mới xử tiếp. Hòa đến khu vực phường Hoàng Văn Thụ và gọi Bích ra gặp. Tại đây Hòa đưa cho Bích một quả mìn đựng trong túi ni lông và bảo Bích đem mìn đốt và ném vào nhà Nguyễn Như Tấn. Này, thế nó làm đúng như thế xong nó về ra nó ngủ. Thì là kết quả là gì? Đến nhà ông kia nó xuống xe châm lửa vào dây cháy chậm, đẩy sâu quả mìn vào trong cửa nhà ông Tuấn rồi lên xe về nhà ngủ. Quả mìn phát nổ làm hư hỏng tài sản của gia đình ông Tuấn và 62 hộ dân chung quanh với tổng thiệt hại lên trên 1.700.000 đồng, không gây thiệt hại về người và không có xác chết, nhưng mà vẫn chưa người ta lên kết án về tội giết người.
và nhiều tội đó, mà kết quả là tù chung thân. Bây giờ những tin tức kế tiếp là với chế độ như thế, mặc dầu nó lươn qua lẹo lại giữa Tàu Cộng và Mỹ và ASEAN nữa, nhưng mà dân Việt Nam vẫn tiếp tục đấu tranh và bộ máy công an của nó tiếp tục đàn áp theo đúng cái sách vở mà nó được dạy. Bây giờ bản tin ngày hôm nay, ngày 27 tháng 2 của Blog Ba Sàm và được Exodus from Việt Nam đem về. Tin tổng hợp công an đàn áp dân quân biểu tình ngày 27 tháng 2, ngày 16, ngày 27 tháng 2 là ngày thế giới xuống đường cùng với, đồng hành cùng với dân quân. Và ở Little Sài Gòn có một buổi đồng hành như thế do Lê Thị Cung Thu làm thuyết trình viên về phong trào dân quân, và Lê Thị Cung Thu của Exodus, và tôi có đến dự, và tôi vừa mới bước vào cửa thì được phát một cái áo thun, trên ngực có cái hàng chữ là Je suis dân quân. Tôi còn giữ cái đó và làm kỷ niệm. Bây giờ bản tin này cho biết sáng ngày 27 tháng 2 tại Sài Gòn, anh chị em dân quân đang di chuyển trăng băng khẩu hiệu đi được một đoạn đến đại nhà lãnh bà thì bị công an vây bắt và đánh đập. Anh chị em mong cộng là công an đánh chị. Đây có video là công an đang đánh chị Trần Ngọc Anh. Anh Huỳnh Ngọc Thú vừa gọi điện cách đây một phút báo cho biết là công an đã bất ngờ thả anh Đỗ Đức Hợp. Thả, tùy tiện bắt, tùy tiện thả là sản phẩm của công an cộng sản. Huỳnh Anh Tú và Đỗ Đức Hợp vẫn là đang phải làm việc với công an phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh, vì đi quan sát, đi chụp hình quan sát rồi cũng bị làm việc. Tin từ Maria Thúy Nguyễn vừa cho biết hiện chị bị bắt cùng khoảng hơn 20 người dân ăn khác. Họ bị tống lên xe buýt và đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Kiểm. Chị Thúy thông tin thêm chị Ngọc Trần Ngọc Anh bị đánh rách miệng, một dân quân Tiền Giang tên là Lữ bị đánh học bó mũi. Đấy là tại Sài Gòn. Bây giờ tại Hà Nội, dân quân ba miền tập trung tại số 1 Ngô Thị Nhậm để hưởng ứng ngày quốc tế đồng hành cùng dân quân Việt Nam. Đó. Hiện nay công an Hà Nội đã bắt con trai của bà Cấn Thị Thêu là Trịnh Bá Tư đưa đi đâu không rõ. Con trai thứ hai của bà là Trịnh Bá Phương cũng không liên lạc được, có khả năng đã bị công an bắt. Lực lượng chức năng đang tiếp đón dân oan trong ngày 27 tháng 2. Hình ảnh cho thấy giống cảnh đấu vật trên đường phố. Trong khi đó đoàn dân oan Đồng Nai khoảng gần 50 người cũng đã bị bắt và hiện không biết những người dân oan này đi về đâu. Và dân oan ở miền Nam tụ tập tại chùa Liên Trì để chờ đi xuống đường cho ngày quốc tế đồng hành của dân oan thì bị nó hốt hết. Hòa thượng Thích Không Thánh cho biết vào chiều ngày 26 tháng 2 có 30 người dân quân từ các tỉnh miền Tây đã đến chùa Liên Trì, Sài Gòn để tá túc. Sáng sớm ngày 27 tháng 2 các dân quân vừa rời khỏi chùa Liên Trì từ 5 giờ để ra khu trung tâm Sài Gòn tham gia tuần hành cho ngày dân quân Việt Nam. Tuy nhiên đoàn người này sau khi ra khỏi chùa một đoạn ngắn đã bị lực lượng công an ninh sắc phục cùng dân phòng chấn áp, bắt tất cả đưa lên xe chuyên dụng. Ngay sau đó tất cả dân quân này bị cưỡng bức quay trở về địa phương nơi sinh sống. Tiếp sau đó có khoảng 20 công an ninh tập trung trước cổng chùa Liên Trì để truy xét tìm kiếm coi còn có người còn sót người nào dân quân táo hay không. Người dân làm công quả ở chùa trong suốt 2 năm qua đã bị hạch sách và đe dọa. Hiện tại lực lượng công an sắc phục và thường phục vẫn còn đang trú đóng trước cổng chùa Liên Trì. Đây là bản tin và vô video của blogger Dương Văn Tuyến. Và có một bản tin do chính chị Trần Ngọc Anh phá lên nói rằng trước đó, trước khi mà như cái này chị đã bị đánh bể đầu, nhưng mà tôi lướt qua cái bản tin viết luận hộ quá. Bây giờ tôi là tổng hợp cái tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 27 tháng 2 nói về cái ngày quốc tế đồng hành cùng dân quân Việt ở Hà Nội và Sài Gòn như thế nào. Hôm 27 tháng 3, hai ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam được nhiều nơi đồng loạt tổ chức nhằm nói lên tiếng nói đồng cảm với những người dân mất đất, mất nhà cũng như các quyền của con người khác tại Việt Nam. Trên nhiều tỉnh thành khắp nước chưa bao giờ tập trung một lực lượng lớn dân oan như hôm nay. Họ đã vượt qua khó khăn để cùng hòa vào tiếng nói chung lên tiếng cho chính số phận của mình. Và hình ảnh đây ra là công an vây kín dân oan. Bây giờ là phỏng vấn các người dự là Lúc 8 giờ 30 sáng chị Trần Ngọc Anh thuộc nhóm dân văn miền Nam thuật lại như thế này: bây giờ nó đã bắt cả chục người lên xe mà nó còn đánh nữa. Đồng thời hiện nay tại Võ Thị Sáu nó chặn mấy chục người. Hiện giờ bà con rất đông tập trung vô ngồi trong quán cà phê này, vì ngồi ở ngoài thì sẽ bị nó cưỡng chế, chỉ cách xa nhà thờ Đức Bà có 100 mét thôi. Hiện nay các xe buýt bị nó chặn hết, nó không cho bất cứ xe buýt nào tới, không cho bà con bắt taxi hay xe buýt nào tới. Từ bến xe miền Tây, miền Đông bà con đang lên đó, hiện nay tại chợ Bến Thành nó bao vây cỡ 100-200 người thôi. Nhưng tụi nó thì hằng hà xa số luôn, cứ cách một cây số thì nó rải quân rồi. Bây giờ chúng tôi đã thay đổi địa điểm để đánh kiểu khác. Hiện nay công an đang bao vây, nếu chúng tôi xông ra là nó sẽ bắt chúng tôi, nhưng trước sau gì chúng tôi cũng xông ra, vì hiện nay chúng tôi đang chờ một số người nữa. Thế là tường thuật sau thì chỉ hơn 15 phút sau, thế là được chị Trần Ngọc Anh cùng một nhóm bà con dân văn đã bị bắt và tống lên xe chở đi. Một người dân văn cùng bị bắt chung với chị Ngoan cho biết như thế này: tôi đang cùng bị bắt trên xe cùng với bà con dân văn, trong đó có chị Trần Ngọc Anh nữa. Chị Ngọc Anh bị đánh người rất mệt, sưng mặt lên và rách cả mồm nữa. Họ giật tóc nắm đầu chị ấy để đánh. Họ đang dừng xe lại ở Bình Tân thuộc quốc lộ 1, họ dừng lại không đi nữa, và điều gì xảy ra cho chúng tôi thì không được biết trước. Vào lúc 9 giờ thì bà Cấn Thị Thêu là trong cái buổi thuyết trình ở dưới đây Sài Gòn có chiếu cái video của bà ấy, nói rất hay về vấn đề dân oan. Bà Cấn Thị Thêu là từ số 1 Ngô Thị Nhậm cho biết như thế này: bà con chúng tôi đang tập trung rất đông tại số 1 Ngô Thị Nhậm, công an vây ráp cũng rất đông. Họ đã bắt con trai tôi là Trịnh Bá Tư, còn con trai tôi là Trịnh Bá Phương chắc cũng bị bắt rồi vì tôi không liên lạc được. Khoảng 300 người dân oan các nơi tập trung, còn vòng ngoài người đã chưa vào được tập trung, tại nhà thì đấu Hà Đông 40-50 người đang tập trung ở đấy. Còn các nơi khác thì đang bị vây ráp ở các ngã đường, riêng tại đây thì rất đông. Các đoàn riêng nội Hải Phòng, các tỉnh thành khác tập trung rất đông. Bây giờ tôi đang đứng giữa vòng vây của bà con vì công an nó xông vào, nó định bắt, nhưng nhà, những bà con đứng vây quanh bảo vệ tôi. Và đến 9 giờ 30 thì một dân văn Hải Phòng cho biết như thế này: bà con đông đủ ở đây rồi, riêng Hải Phòng chúng tôi gần 30 người, còn chỗ chị Hải tỉnh Bình Dương khoảng chục người nữa. Hiện giờ chúng tôi đang ở chỗ Ngô Thị Nhậm này, và hiện giờ công an đang cho hai ô tô biết đứng sau, đứng ở cửa Ngô Thị Nhậm, và rất nhiều công an bên dưới, nhưng không sao ạ. Bà Trần Thị Hải từ Bình Dương ra Hà Nội, từ Bình Dương mà ra Hà Nội, đồng hành với dân oan, tường thuật lại những gì đang xảy ra cho bà và mọi người. Công an Bình Dương nó đã ra đây, nó chuẩn bị tô hốt về, cho nên phải đứng giữa bà con để bà con còn hỗ trợ cho. Nói chung đàn áp ngăn cản của an ninh rất là quyết liệt, nhưng bà con các tỉnh vẫn tập trung được để về đồng hành cùng với thế giới hôm nay, hướng về Việt Nam. Tôi đánh giá là thành công ngoài trí tưởng tượng. Đấy là do lòng dũng cảm và đoàn kết của những người dân oan các tỉnh. Về ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam, một dân oan Tiền Giang bộc lộ ý kiến của mình trong lúc còn ngồi trên xe tù của công an. Bà nói, nguyên văn: bà con chúng tôi là dân oan đã bị nhà cầm quyền Việt Nam cướp nhà, cướp đất mà chúng tôi phải khốn khổ. Ngày hôm nay 27 tháng 2, ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan, chúng tôi muốn quốc tế hưởng về chúng tôi để chúng tôi thoát cảnh bị nhà cầm quyền Việt Nam cướp mất quyền làm người. Đó là tất cả những cái đó là tổng hợp từ Nam ra Bắc ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan. Và tiếp theo nữa là những cái tin tức nữa là từ khuya hôm qua, những nơi như Thanh Oai, Trường Xuân thuộc Hà Nội, công an vây kín người dân oan không thể ra khỏi nhà. Tại Cẩm Điền, tỉnh Hải Dương, tình trạng có thể hơn, công an vây từng nhà một và không một ai có thể ra khỏi nhà để về Hà Nội. Tuy bị bao vây khống chế như vậy, nhưng người dân nhiều nơi vẫn có cách để thoát ra, để tới nơi dự định. Vào lúc 7 giờ 30 sáng từ Hà Nội, anh Trịnh Bá Phương là con của bà Cấn Thị Thêu đó, cho biết như thế này, nguyên văn: từ lúc 5 giờ sáng nay thì người dân oan tại Thanh Oai dự kiến khoảng 70 người tập trung về Ngô Thị Nhậm, nhưng tới bây giờ họ vẫn chưa bước ra khỏi địa phương được. Họ lập các chốt an ninh, mỗi chốt không phải là đông, nhưng khi ra tới đường quốc lộ họ đã đi bộ từ nhà ra đến quốc lộ tầm 7 cây số, thì tất cả các xe buýt an ninh đều khống chế. họ không cho bất kỳ một xe buýt nào chở người dân lên Hà Đông. Được biết một thông tin nữa là tại khu vực Hải Dương cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. An ninh đang ngăn cản nhóm Hải Phòng và nhóm các tỉnh lẻ hiện nay đang tập trung khoảng 100 người, vì người ta đã tập trung tại Ngô Thị Nhậm vào chiều hôm qua rồi. Tại phường Dương Nội cũng có khoảng 100 người nữa đang kiếm cách thoát an ninh. Nhà cháu cũng đã có an ninh canh giữ chung quanh nhà nên chưa thể đi được. Bây giờ đã đến chùa Liên Trì thì số bà con từ chùa đều bị bắt hết. Thật ra là và Hòa Thượng Thích Công Tánh nói như thế này: hồi hôm tôi về tới chùa lúc 10 giờ đêm, tôi thấy đầu đường chùa có hai xe công an nó trực sẵn. Tới khi tôi vô thì thấy thì mấy người đó ra rất mừng. Họ nói tụi con đến đây hồi tối tới giờ xin thầy nghỉ đỡ rồi khuya hoặc sáng đi công việc. Tôi nói mấy con ăn uống gì chưa, thì mấy bà nói đã ăn hồi chiều rồi. Có một số ở rải rác bên Sài Gòn, còn số ở đây khoảng hăm mấy người thôi. Có lẽ bây giờ đã bị trận hết rồi, hốt hết rồi. Tôi nói mấy cô chắc đi không nói nổi đâu, vì bây giờ xe nó chặn hết mà. Lúc bây giờ đã 1-2 giờ khuya rồi, mà tôi vẫn thấy còn xe đợi chờ sẵn đó. Bây giờ đến một người dân Tiền Giang, dân Oan, 7 giờ sáng thì cho biết như thế này: bây giờ thì người Tiền Giang bị bắt về phường gần chùa Thiên Liên Trì. Một bà gãy tay băng bó vừa xong, nó đưa về phường, rồi nó đang giữ ở đó. Nó đánh một người sưng phổi, còn một người xỉu nằm ở đó, nó không đưa đi bệnh viện. Còn một người nữa bị gãy tay. Lúc 7 giờ sáng, 30 sáng tại Sài Gòn, anh Trần Bang cho biết bà con đã tản ra và để tới tập trung tại nhà thờ Đức Bà. Và anh Trần Bang nói như thế này: tôi đang ở nhà thờ huyện sĩ, còn chị Ngọc Anh đang bị vây ở chỗ chợ Bến Thành. Vì công an rất đông nên bà con phải đi chỗ khác, nếu không thì nó hốt hết. Bà con chuyển địa điểm sang chỗ khác, sang nhà thờ Đức Bà, nhưng chắc chắn sẽ tập trung được. Vì chỉ cần cởi áo khoác ra là thành một cuộc tuần hành rồi nó cản trở như vậy. Còn bà con thì không có lực lượng gì cả. Đến đây là mấy trang ảnh là công an đánh đập người, trang video đánh đập người. Và nhân tiện đây thì khi tôi được sử gia Phạm Trần Anh là chủ tịch tù nhân lương tâm toàn thế giới cho biết là cái cuộc thế giới đồng hành cùng dân Oan này mà Phạm Trần Anh chỉ biết trước có 3 ngày thôi, thì tôi đã phê bình rằng cháu 3 ngày làm sao mà toàn trừ tổ chức toàn thế giới được. Thì Phạm Trần Anh nói rằng anh em người ta quyết định như thế chắc là người ta có chuẩn bị rồi, phần mình chỉ có 3 ngày thôi. Và với cái bản tin như thế này thì tôi thấy rằng đấu tranh bất bạo động ở trong nước đã trưởng thành rất lớn. Ở đây chỉ được biết trước có 3 ngày mà thôi, mà được tổ chức cái buổi thuyết trình ở Lý Thường Sài Gòn rất là nghiêm chỉnh và rất là xôm. Nhưng mà bây giờ tôi thấy là toàn thế giới đồng hành của dân Oan là ngoài Hà Nội, Sài Gòn là cả các nước ở bên Âu Châu nữa cũng đã có những cuộc tập hợp để ủng hộ dân Oan. Và trong nước mình chính là chứng tỏ rằng ở trong nước người ta liên lạc với nhau, người ta làm việc rất là có tổ chức. Và tôi rất là mừng là cái cuộc thế giới đồng hành của dân Oan đã thành công ngoài mức tưởng tượng, là vì cái thời gian chuẩn bị không được nhiều, mà được như thế là quá giỏi rồi. Bên cạnh những cuộc xuống đường đồng hành của dân Oan toàn thế giới thì ngay ở trong nước lập tức nổ ra một cuộc đình công lớn tại Đồng Nai. Công nhân khước từ Liên đoàn Lao động, cái Liên đoàn Lao động của nhà nước, công nhân không cho ngay can thiệp, nhưng mà không theo sự chỉ thị của các anh. Đây là dân làm báo loan tin liên tục trong 2 ngày từ 25 đến 26 tháng 2 2016, hàng vạn công nhân công ty Puchen Việt Nam đã đồng loạt đình công để phản đối những quy định được cho là bất hợp lý và khắt khe trong vấn đề thưởng phạt. Puchen Việt Nam là công ty có 100% vốn tại Đài Loan, trú đóng tại quốc lộ 1K, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ước tính của báo Lao Động cho hay số lượng công nhân tham gia đình công lên đến 17.000 người trong tổng số 21.600 công nhân của Puchen. Cuộc phản kháng bắt nguồn từ việc công ty áp dụng một số quy định trừ lương thưởng phạt, trừ lương trừ tiền thưởng quá khắt khe. Cụ thể công ty áp dụng xếp loại lao động theo 3 mức là A và B và C, Nếu người lao động nghỉ việc không phép sẽ bị trừ 13 điểm, nghỉ có phép bị trừ 3 điểm. Trong trường hợp người lao động bị trừ 13 điểm sẽ bị xếp vào loại C, đồng nghĩa với việc bị cắt hết tất cả các khoản tiền trợ cấp và tiền thưởng cuối tháng hoặc cuối năm. Việc làm này khiến đồng lương của lao động vốn đã rất thấp ngay là bị thiệt thòi quá nhiều hơn. Và vì thế cho nên người ta đình công để phản đối. Và nhà nước cử liên đoàn lao động của nhà nước đến, và công nhân đã khước từ sự can thiệp của liên đoàn lao động. Ngay sau khi giải quyết việc trường, quan chức liên đoàn lao động thành phố Biên Hòa đã có mặt để can thiệp và ngăn chặn việc đình công nhé. Tuy nhiên các nỗ lực của liên đoàn lao động đã bất thành. Sang đến ngày 26 tháng 2, thông tin từ các trang mạng xã hội cho thấy các cuộc đình công tại Puchen vẫn tiếp diễn sang đến ngày thứ hai liên tiếp. Báo Lao động dẫn lời bà Nguyễn Thị Ngọc Ân, chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Biên Hòa cho hay, việc đánh giá xếp loại A, B, C là chính sách lớn của công ty Puchen Việt Nam và đã được áp dụng đối với nhiều công ty lớn tại Đồng Nai, không phải là công ty này, và nó đối xử như thế. Nghỉ phép nghỉ gì đó là ở bên các nước đâu có trừ lương người ta được, người ta nghỉ bệnh nữa cũng trừ lương người ta nữa. Do vấp phải sự phản ứng dữ dội của công nhân, liên đoàn lao động đã thương lượng với công ty để tạm ngừng thí điểm mà xếp loại như thế. Anh liên đoàn lao động anh để điều đình một cái mức nhượng bộ rất là nhẹ nhàng nhất là tạm ngừng thôi. Công nhân đâu có chịu, công nhân vẫn chưa chấp nhận. Thế bà Nguyễn Thị An này thua. Ông Đoàn Văn Đây, phó chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai thừa nhận việc thương lượng của đối thoại vẫn chưa đến lúc chết và do đa số công nhân vẫn chưa đồng tình. Báo Lao động dẫn lời ông Đây cho biết như thế này: chúng tôi đang tích cực thương lượng với ban giám đốc công ty, đồng thời đối thoại với công nhân nhưng vẫn chưa đi đến thống nhất. Phát biểu trên cho thấy sự bất lực của liên đoàn lao động cho việc giải quyết mâu thuẫn giữa người lao động và giới chủ. Mà trong khi đó là tiền lương nó cứ trích ra bao nhiêu phần trăm để đóng cho cái liên đoàn lao động này. Nói cho đúng hơn, các công nhân công ty Puchen đã chính thức khước từ vai trò đại diện của liên đoàn lao động trong việc thương lượng với ban giám đốc công ty. Điều này đã được chứng minh khi cuộc đình công lan sang ngày thứ hai liên tiếp. Với sự phát triển của phong trào bảo vệ quyền lợi người lao động trong thời gian vừa qua, mà điển hình là Tổ chức Lao động Việt Nam năm 2016 dự kiến quan trọng nhé. Năm 2016 dự kiến sẽ là một năm đầy biến động đối với giới công nhân cả nước trong cuộc đấu tranh đòi lại quyền lợi chính đáng. Và sau khi liên đoàn lao động không can thiệp được thì công nhân tự thương lượng với chủ, và sau 3 ngày thương lượng chủ nhân nhượng bộ từng bước ra. Nhưng mà kể cả những cái vụ nó gian lận về chữ nghĩa người ta cũng sửa ra, và cuối cùng người ta đã đạt được cái bài văn, nó ra cái văn thư, là nó ra cái thông cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn Puchen Việt Nam, thông báo kính gửi tập thể cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Puchen Việt Nam. Sau khi ban giám đốc làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa, ban giám đốc quyết định như sau: một là công ty không thực hiện chính sách quản lý gì vậy. Lúc đầu nó bảo tạm ngưng như này gì đó, thằng gì không chịu, người ta phải không thực hiện. Mà sau khi ra ký này đồng ý rồi, về nhà người ta lại phải kiềm dẻo với nhau, mà phải nặng hơn nữa chứ không thực hiện, nó thực hiện thì sao? Công ty không thực hiện chính sách quản lý hiệu quả công việc. Thứ hai là việc ngưng việc ngày 25, 26, 27 theo quy định không được trả lương, nhưng công ty vẫn tính trả lương. Ngày 29 tháng 2, 2016 đề nghị công nhân lên ca làm việc bình thường. Tóm lại là bản tin tiếp tục cho biết là công ty Puchen đã đi làm trở lại ngày 29. Và một công nhân đình công cho biết là đi làm rồi, và chừng nào đưa ra bản thông cáo như thế nào người ta mới chịu đi làm. Và sau đó thì về kiểm thảo với nhau, người ta vẫn chưa bằng lòng với cái chữ là không thi hành, mà người ta đòi rằng thì là phải là xóa bỏ cái tư tưởng đó chứ. Thì người ta mới chịu. Nhưng mà đấy là một cái kinh nghiệm để những lần đấu tranh sau. Và một người điều tình là đình công là chị Nga nói như thế này: họ làm ra một vạch đường ngoài cái việc chính sách ABC này là còn cái cách làm việc cũng sẽ còn phải đình công nữa. Họ vạch cho một đường vàng, cái vạch vàng đó bắt buộc ngồi thẳng hướng ngay hàng mình ngồi mỏi hay vô tình đi đi vô đi ra xê nhìn một chút không để ý là bị ghi lỗi và trừ tiền thưởng, áp lực người ta quá. Và người ta cho rằng nó ra những cái kỷ luật mà cái liên đoàn công nhân của nó đại diện ở đó chỉ có nhiệm vụ là bắt lỗi của công nhân để nộp cho chủ để chủ phạt người ta thôi. Thì liên đoàn lao động gì kỳ cục vậy? Nó bảo là một sợi chỉ dù do ai làm rơi ra cũng phải nhặt ngay, trong lúc làm việc không được nói chuyện, bất cứ một vi phạm nào đều bị cán bộ của nghiệp công đoàn đó ghi lại để cuối tháng trừ điểm và xếp hạng ABC. Ngay cả việc đi vệ sinh trong giờ làm việc cũng bị hạn chế tối đa. Đấy, người ta sẽ tiếp tục đình công. Và tôi xin vắn tắt là bây giờ công nhân nói là tuy đã đi làm lại, công nhân vẫn còn chia ra hai ý kiến. Một số thì cho rằng câu không áp dụng chính sách là không rõ ràng, mà phải nói là không áp dụng việc phân hạng ABC, đúng không? Nhưng một số khác thì cho rằng không áp dụng chính sách cũng đồng nghĩa với việc không áp dụng xếp hạng ABC. Nhưng mà dù vẫn còn hoang mang với chữ nghĩa trong thông báo này, nhưng sau 3 ngày đình công nhiều công nhân đã phải đi làm vì sợ chủ phá sản thì mất việc, đúng không? Bản tin tiếp tục bình luận rằng từ lúc Bộ Lao động Việt Nam ra đời tháng riêng 1995 cho đến nay thì cho đến năm 2012 đã có trên 5.000 cuộc đình công, phần lớn xảy ra tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Và tất cả các cuộc đình công đều do công nhân tự phát, chưa có cuộc đình công nào mà do Tổng Liên đoàn Lao động phát tác ra, mà đó là một cơ quan chính thức đại diện cho công nhân. Và khi sự bức xúc của công nhân lên đỉnh điểm, một số công nhân giấu mặt đã thúc đẩy cuộc đình công. Và cuộc đình công 19.000 này cũng chưa phải là lớn nhất. Và trước đây đã có cuộc đình công của 90.000 công nhân cũng của cái hãng Puyen này. Và bình luận thêm rằng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một cơ quan trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều đại diện ở các công ty cho tới nay vẫn chưa thực hiện đúng vai trò bảo vệ quyền lợi của công nhân. Mặc dù hàng tháng công nhân vẫn phải đóng tiền cho cán bộ công đoàn hoạt động, nhưng về hiệu quả giúp đỡ công nhân thì hầu như không có. Kết luận của bản tin là sau hơn 4 tháng kết thúc đàm phán hiệp định, đấy, bây giờ là một bước trên thềm của Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương, người ta vẫn chờ đợi Việt Nam ra một bộ luật rõ ràng về việc tự do lập hội, trong đó việc cho thành lập những nghiệp đoàn độc lập là một trong những điều kiện tất yếu của hiệp định này. Tuy nhiên, điều đó cho tới nay vẫn chưa thấy Hà Nội thể hiện cụ thể. Đấy là bản tin chính thức của hãng thông tin chính thức. Nhưng bây giờ là hãng thông tin của người đấu tranh ở trong nước, mà không phải là lấy tin bịa ra tin, mà lấy tin của báo Dân Luận ở trong nước và tỉnh Đồng Nai cũng về cái cuộc đình công vừa rồi, loan tin rằng công an chém công nhân Puyen bị thương khi đang đình công. Lúc 14 có ảnh video đàng hoàng chứ không phải là chỉ có bản viết tài viết mà thôi. Lúc 14:45 ngày 26 tháng 2, trong lúc hàng ngàn công nhân công ty Puyen đang đình công thì xảy ra vụ xô xát giữa một viên công an chìm và công nhân Puyen khiến 4 công nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu. Một công nhân giấu tên cho Dân Luận biết vụ việc xảy ra do viên công an chìm này, công nhân nói là cảnh sát hình sự đó, cố bắt một nam công nhân không rõ lý do, nhưng những công nhân khác cố giằng co giải cứu bạn mình thì bị chém bị thương. Sau đó công an sát phục đã giải cứu người này đưa lên xe thùng của công an. Và Thượng tá Trần Tiến Đạt, trưởng công an thành phố Biên Hòa có mặt tại đó nói với công nhân như thế này: sau khi bị phản ứng thì anh phải nhận lỗi. Anh nguyên văn như thế này là: cán bộ này có sai, chúng tôi sẽ làm rõ và xử lý đúng theo hiệu lực và các thông báo kết quả cho bà con. Riêng đối với những người công nhân bị thương tích gì đứt tay chẳng hạn thì trách nhiệm của công an và công đoàn sẽ lo tiền thuốc men cho 4 công nhân này thỏa đáng. Đấy. Và sau khi trích lại Dân Luận như thế thì Dân Luận lại tiếp tục đăng những cái tựa đề thuật lại cái cuộc đình công vừa rồi, hàng vạn công nhân viên đồng loạt đình công. Rồi ước tính của Bộ Lao động cho hay là hãng đó có 21.000 công nhân thì đến 17.000 người trong tổng số đã đình công. và cũng nhắc lại rằng thì trong cuộc đình công này, công nhân đã khước từ vai trò của dân là lao động. Và bản tin của Dân Giả bình luận như thế này. Phát biểu của nhà cầm quyền cũng như là của công nhân cho thấy rằng sự bất lực của Liên đoàn Lao động trong việc giải quyết mâu thuẫn với người lao động của giới chủ. Hay nói đúng hơn, các công nhân công ty Fujian đã chính thức khước từ vai trò đại diện của Liên đoàn Lao động trong việc thương lượng với ban giám đốc công ty. Điều này đã trực chứng minh khi cuộc đình công lan sang ngày thứ 2 và thứ 3 liên tiếp. Với sự phát triển của phong trào bảo vệ quyền lợi người lao động trong thời gian vừa qua, mà điển hình là Tổ chức Lao động Việt Nam. Tổ chức Lao động Việt chứ không phải là Liên đoàn đấy à. Tổ chức Lao động Việt là cái tổ chức mà dân tự lập ra đó. Năm 2016 dự kiến sẽ là một năm đầy biến động đối với giới công nhân cả nước trong cuộc đấu tranh đòi lại quyền chính đáng. Thì với sự xuất hiện của những nhân vật đấu tranh thường xuyên như là Trần Thị Nga và bà Cấn Thị Thêu này thì tôi nghĩ rằng là có cái bàn tay của Lao động Việt và Tự Do trong này, chứ không thể, nếu mà không có lãnh đạo thì không thể có tổ chức thứ tự lớp lang mà và xôn tròn như thế này. Và tất nhiên đây là để kết thúc bản tổng hợp tin tức ngày nay, thì trước khi kết thúc một cách tổng quát thì tôi muốn dùng những cái lời bình luận của các blogger ở trong nước dưới cái bản tin của về công an chém công nhân Fujian bị thương ấy, thì có những cái bình luận rất là ngộ nghĩnh và rất đáng chú ý. Tôi xin lần lượt. Blogger Dân Việt Nam nói rằng cộng sản nói giai cấp công nhân làm chủ, thật ra giai cấp công nhân và nông dân là bị cộng sản bóc lột và cướp bóc nhiều nhất. Giới công nhân và nhân dân hãy mạnh bạo vùng lên lôi cổ quân ăn cướp xuống để đòi lại quyền sống, quyền làm người cho ra người. Toàn dân ủng hộ các bạn. Một blogger là Nguyễn Bố Trọng thì viết như thế này: công nhân làm chủ nhà máy, nông dân làm chủ ruộng đồng, đó chính là những câu bịp bợm của cộng sản Việt Nam. Sau đại chiến thứ hai, Hồng quân Liên Xô giải phóng một số nước Đông Âu và trao quyền cho những nhóm cộng sản ở nước đó. Tên đại ma đầu Stalin cai trị một số nước Đông Âu, tên Đông Phương tất bại Mao cai trị một số nước cộng sản châu Á. Dưới tay của Mao có những tên tiểu ma vương như Kim Nhật Thành và Hồ Chí Minh. Khi bức tường Berlin sụp đổ, 12 nước sau chủ nghĩa anh em tan rã, Liên bang Xô Viết cũng tan rã luôn. Những nước mà dân trí thấp vẫn bị cộng sản đô hộ và đá áp như Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba v.v., Bắc Triều Tiên càng ngày càng lạc hậu so với Nam Hàn. Thực ra cộng sản Việt đã sụp đổ, giới lãnh đạo Việt Nam bám lấy cộng sản để chia chác quyền lực và tham nhũng. Ở nơi nào có nghèo đói thì nơi đó sẽ xảy ra đấu tranh. Giai cấp công nhân là định lực chính của cách mạng, đến bây giờ lại bị chính quyền đồng lõa với doanh nghiệp bóc lột và đàn áp. Nam Hàn nhờ có lãnh đạo giỏi như Lý Thừa Vãn, Phát Chính Hy đã đưa đất nước thịnh vượng và giàu có. Trong khi đó tên tiểu vương Kim Nhật Thành vì theo chế độ cộng sản nên dân chúng bị đói kém và Bắc Triều Tiên càng ngày càng lạc hậu so với Nam Hàn. Vì ngu dốt, lãnh đạo Việt Nam rập khuôn Trung Quốc, từ cải cách ruộng đất đến cải tạo công nghiệp đã đưa đất nước Việt càng ngày càng lạc hậu. Một blogger khác lấy nick là Cường Hào Bắc Bá thì phê bình rằng thế lực thù địch của một chính thể là cái bao tử của dân. Đúng, động vào cái bao tử thì dù rằng dân trí thấp người ta cũng phải đứng lên đấu tranh mà thôi. Gia đình là một xã hội thu nhỏ, con cái mà đói nó la nó hét nó làm tình làm tội. Một xã hội mà dân đói thì nó phá cho mà biết. Ông Trọng cứ ngồi đó mà cứ lo suy thoái đạo đức, có ngày ông sẽ không còn cái răng mà ăn cháo. Còn ông Hoàng Trung Hải cũng thế, cứ làm theo cái điều ông nói là ổn định đấy, nghèo nghèo mới ổn định đấy, thì ông sẽ biết tay với dân Hà Nội. Thà là sống nghèo những công bằng và yên bình cần hơn là sống giàu mà bon chen không an toàn. Và blogger Quê Trang 54 thì viết rằng Thủ tướng Việt Nam cũng rơi nước mắt trong ngoài kép vì bất công của người lao động DM, còn Đảng Cộng sản lãnh đạo thì dân ta còn hàn ví cớ cợt. Cộng blogger Phong thì viết rằng qua những đợt đình công như thế này, ai dám bảo tuổi trẻ Việt Nam hôm nay không biết đấu tranh? Hoan hô tinh thần đoàn kết của các bạn, còn nhiều việc để các bạn xuống đường để các bạn bày tỏ lòng yêu nước. Một là chống tàu giặc tàu xâm lăng, hai là chống bất công đòi công lý, ba là chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Và cái bình luận cuối cùng của quê cha năm tư nhắc lại đó, rất là vắn tắt: đình công lớn tại Đồng Nai là một quả bom phát nổ vì sự bóc lột thái quá. Con người lao động cần phải đòi hỏi sự công bằng cho mình. Và trân trọng cảm ơn cảm tình viên của Dân Làm Báo đã kịp thời đăng tải tin này. Và đây là cái kết luận rất ngắn gọn của tôi cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay đấy. Khá dài rồi. Tất cả những tin tức của tuần này cho thấy rằng cái đánh giá của tôi từ mấy năm nay về cái vấn nạn toàn cầu, trong đó cái vấn nạn cộng sản sống sót vẫn là cái vấn nạn lớn nhất của loài người ngày hôm nay. Mặc dù là thế giới bị kéo sang đối phó với những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo, nó va đập với nhau đã đành, nó va nhập lung tung làm cho thế giới loạn lên ở Trung Đông và Bắc Phi. Nhưng mà dù bọn cộng sản sống sót, nó có lợi dụng cái tình hình đó và nó đẩy cái sự đối phó sang cái phía là bọn khủng bố Hồi giáo, nhưng vẫn không làm cho thế giới bị lạc mục tiêu. Và sau khi đã tạm thời dồn vào cái nạn va đập văn minh Hồi giáo về vào cái thế mà chúng nó đánh nhau nhiều hơn là chúng ta phải đánh nhau, đánh nhùm cho chúng nó, thì lãnh đạo thế giới là nước Mỹ đã chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương từ 10 năm nay, từ đầu của nhiệm kỳ của Obama rồi. Và người ta cứ chê rằng ông Obama là yếu với lại chậm chạp với lại không dám đối phó bằng quân sự, nhưng mà người ta quên rằng ngay từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Obama thì bà Hillary Clinton là Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó, bà nói rằng "We are back to stay", tức là nước Mỹ về Á Châu và ở lại. Và ekip cầm quyền của Đảng Dân Chủ đã nói rõ rằng sẽ đối phó với cái bọn cộng sản sống sót này bằng smart power, là quyền lực của trí thông minh, chứ không phải là bà cách nghĩa rồi thì không phải là chỉ có quyền lực mềm hoặc là quyền lực cứng, mà phải phối hợp cả quyền khi cứng khi mềm, từng bước một bằng trí thông minh để dồn cái bọn cộng sản sống sót vào cái thế và nó bị động và nó bó tay và nó sẽ sụp đổ như là Liên Xô đã sụp đổ năm xưa. Và vì thế cho nên tôi nhắc lại rằng thí dụ như tình hình Biển Đông, người ta cứ trách rằng Obama yếu thế, Mỹ yếu thế để cho tàu nó cứ xây cái này cái kia, nhưng mà nên nhớ rằng trí thông minh cho biết rằng với một cái thế lực mà có nguyên tử trong tay và với kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới, toàn chỉ kém có nước Mỹ thôi, mà muốn đẩy nó vào cái thế thủ và bó trói tay nó không phải là dễ. Phải chặt râu chặt riêng và dồn nó vào cái đã đuổi nó ra khỏi Trung Đông của Bắc Phi, đuổi nó ra khỏi Trung Á nữa rồi. Thế về bây giờ nó chỉ còn có 3-4 nước cộng sản sống sót thôi, vì giờ là chiêu hồi được thằng Cuba rồi. Và anh chịu ảnh hưởng nặng nề của nó, anh Miến Điện cũng đã bị đấy, bây giờ chỉ còn có thằng Tàu với thằng Bắc Triều Tiên với thằng Việt Nam cộng sản thôi. Và bây giờ ưu tiên đối phó là buộc anh Tập Cận Bình phải thi hành cái lời hứa đối với Obama khi anh chị mới cầm quyền sang Mỹ, mà không được chiến tiếp ở Tòa Bạch Ốc, chiến ở ngoài. Và anh ta phải ký cái thông cáo là cùng với Mỹ là giải vũ khí nguyên tử ở giải hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Bây giờ đó Mỹ phải từ từ ở Biển Đông để buộc thằng Tàu phải thi hành cái lời hứa đó. Bây giờ Liên Hiệp Quốc đã ra một cái quyết nghị cuối cùng trừng phạt nặng nề Bắc Triều Tiên, mà cả Nga lẫn Tàu có phiếu phủ quyết ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không dám sử dụng cái phiếu phủ quyết đó, chứng tỏ rằng là thế giới tự do Mỹ lãnh đạo đang ở chế thượng phong, chứ đừng có nói rằng thì là yếu hay là kia. Đấu tranh chính trị với trí thông minh không phải là chỉ có tàu to súng lớn hỏa tiễn với bom nguyên tử mới có thể giải quyết được. Và chúng ta chờ xem là sau khi mà Mỹ đã tách thành Việt Nam Cộng sản dù rằng nó giả vờ rằng nó thoát chung theo Mỹ, nó giả vờ, nhưng mà lần này khác với cái lần Mỹ cho Việt Cộng vào WTO là bởi vì TPP có những cái ràng buộc, những cái trói buộc của nó, đố nó mà dám đi ngược lại những cái thỏa thuận mà nó đã ký kết. Và chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới, dù rằng nghĩa là ông Obama đã hết nhiệm kỳ rồi, và chờ xem là trong 5 năm sắp tới nước Mỹ bầu ra lãnh đạo nào, thì tôi cho rằng dù là lãnh đạo nào thì nước Mỹ, cái quyền lợi của nước Mỹ vẫn thế, và vì quyền lợi của nước Mỹ thì được bằng mọi giá nước Mỹ phải thanh toán cái bọn cộng sản sống sót này, nó còn nguy hiểm hơn cả là bọn Hồi giáo khủng bố nữa. Tôi xin hết.